รัฐบาลที่จูงอยู่เนี่ยจะตายละNhững người mà đến đây tham dự cái pháp tu xuất gia gieo duyên trai đàn dược sư để mà giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ, cũng như quý vị đến đây để tham dự cái khóa tu mà coi như trai đàn u minh, tôi nói thẳng, lời Phật nói không bao giờ hư vọng hết. Mà tôi chỉ nói một cái điểm này, tất cả những ông bà của quý vị hồi hôm này, những người nào mà đã gửi sớ mà tu hành đến đây mà cho cha mẹ đó, hoặc là đến đây vì cái vấn đề gì đó đó, thì tôi chỉ nói là giảng sanh thì tôi không nói giảng sanh, nhưng mà những cái công đức mà trong ngày đầu xuân quý vị hy sinh tất cả những cái chuyện vui ở thế gian để rồi vô đây tạo đầu thúc luyện thân tâm, tụng kinh niệm Phật từ sáng sớm cho tới chiều, nghe pháp mở rộng tâm hồn, thì Đức Phật nói rằng chỉ một ngày một đêm mà tu chân chánh bằng 100 năm lên cõi cực lạc mà tu. Tại vì sao vậy? Ở đây nó nhiều cái phiền não, nó nhiều cái trở ngại, nó nhiều cái khó khăn. Khi quý vị hội tụ về 400-500 người trong cái làng đó, thì thí dụ bây giờ chúng tôi gửi cho quý vị ở trong một cái nhà nào đó của làng, ở trong làng nó chỉ cái nhà nó thường thường cái một cái restroom là những cái nhà nghèo như là nhà tôi vậy đó. Còn nhà giàu đó thì nhà của trưởng làng cũng được 2 cái restroom, còn nhà đại gia đó thì nhà của 1-4 thì được 3-4 cái, thấy không? Năm nay mà sở dĩ mà làng chứa được nhiều như vậy là nhờ có cái sự mà bà con ở trong làng bắt đầu phát triển ra là xây dép xây đồ đó quý vị. Thành ra cũng cảm ơn quý vị đó lắm. Nhưng mà rồi quý vị thấy, nhưng mà rồi vô có những nhà bây giờ tôi biết ở 10 mấy người, mà 10 mấy người mà có 2 cái nhà cầu, đúng không quý vị? Cho nên quý vị hầu như là ngủ giấc ngủ mà canh đồng hồ để mà tranh giành vào vô thăm lăng bác, thấy không? Rất tiếc là chúng tôi không có lăng nhiều, thấy không? Nhà giàu thì được 3 cái lăng, 4 lăng, nhà nghèo có 1 cái, tôi cũng có 1 cái lăng thôi, thấy không? Cho nên chúng ta rất là hạn chế. Còn ở ngay cái lăng bác á, mà ở đây mà lăng tập thể thì cũng khổ lắm, thấy không? Sáng cũng rất là đông người, nhưng mà cái đó nó mới tạo ra công đức. Cho nên cái đó quý vị biết, cái đó nó mới tạo ra công đức. Về cõi cực lạc đó, thì ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn, không quán, không sầu, thì cái đó dễ tu quá, ai làm phiền mình đâu. Cho nên từ cái hạ phẩm hạ sanh mà lên trung phẩm đó, là phải tu có khi là một đại kiếp, mà một ngày một đêm đó, ở lên cõi cực lạc nó khoảng vài triệu năm ấy như này nè. Cho nên quý vị chúc mừng quý vị, nhân duyên này không có nhỏ đâu. Với cái nhân duyên này, sau khi quý vị về rồi đó, rồi quý vị được cái duyên là gì? Trong cái kinh Di Lặc Hạ Sanh tôi chưa có giảng, mà những người này là những người mà cứ trôi lăn trong luân hồi sinh tử, thì cái kinh Lăng Nghiêm có cái đoạn là nhiều người hỏi thầy tại sao mà tu tịnh độ mà nói là kiếp sau xin được làm người. Tôi nói ủa, cái đó là kiểu như Đức Phật dạy mình, có phải người là 100 người tu tịnh độ rồi 100 người giảng sanh có không vậy? 100 người tu tịnh độ được 10 người là đại phước, đúng không quý vị? Mở của thầy đây nè, người dòng máu trong thầy nó tổ của thầy đó, mà mở nó bảo mất của thầy nó độ được đâu, không dễ đâu, thấy chưa? Cho nên á, từ cái câu đó nó là kiếp sau xin được làm người, là cho những người mà mình không được giáng sanh á, là sanh ra gặp pháp mà sống đời chân tu đó, rồi rất nhiều nhà bậc pháp sư là giống như gặp hòa thượng Thiên Hóa, hòa thượng Hư Văn, được không? Rồi gì nữa? Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, tức là nương vào cái chánh tín chứ không phải là nương vào mê tín để mà xuất gia. Lục căn tam nghiệp thượng hòa, hay không? Lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà tam nghiệp là thân khẩu ý, thượng hòa tức là không có tham sân si. Rồi gì nữa? Không vương tục lụy theo đà thế, thấy không? Một lần gì? Tấn đạo nghiêm thân. Tấn đạo là lúc nào cũng tinh tấn phát triển cái đạo pháp của Đức Phật. Mà gì? Nghiêm thân tức là mình nghiêm khắc với cái thân mình, mình giữ gìn phạm hạnh, nghiệp trần lãnh xa. Phạm hạnh tức là trong sạch thanh tịnh, mà cái nghiệp ở thế gian tài sắc danh thực thì tức là nghiệp trần lãnh xa. Quay đi thống độ chối lò phải chữ dịch động như sư phụ vậy đó, quay đi. Thật ra cái đó rất là hay, từ từ tôi nói cái bài kinh hay lắm, đừng có làm, nhiều người nó chê, tôi nói đừng có làm, Có những người họ làm mọi thứ này dỗ cho nó được, mà cuối cùng á, cuối cùng mà chỉ cần thế dạng nghe danh của quý vị là người ta đều hết khổ đó, thấy chưa? Cho nên từ đó là cái bài đó rất là hay, chứ quý vị đừng có lầm tưởng tôi đã lời một vị Phật tử, tôi đọc cái bài này giảng rất là hay, mình được như vậy là không có dễ đâu đó. Rồi cuối cùng á là cái người đó thành tổ đó, làm người mà thành tổ là quý vị là ngay cái đời này mà quý vị đúng như cái làm người mà quý vị đi đâu quý vị thành một vị tổ của người ta truyền căn Phật pháp nói dòng vô chung, thấy không? Rồi pháp tràng dựng khắp nơi nơi đó, nó mở làm chỗ này mở làm chỗ kia đủ sự kiện, hiểu chưa? Đó, hiểu cái bài kinh này đó, thầy đang làm theo cái bài kinh đó đó. Cho nên rồi tụi con á được về với Pháp hội hôm qua à, mà tụi con á trong này á, bảo đảm một pháp tu như vậy có một vài người chứng sơ quả tu đà hoàng, nhưng mà à, quý vị không biết đâu, mình chứng quả phải nhờ một cái người nào đó người ta biết. Thí dụ quý vị đã đậu bác sĩ, có gì và bác sĩ về nha khoa, thì khi mà mình thấy cái người đó làm bài mình biết cái người này sẽ đậu rồi, mình nhìn mình biết rồi. Cái người bác sĩ nha khoa đã ra trường làm năm như ông Huệ Minh á, mà có một người nào á mới vừa học năm thứ hai thứ ba của ngành nha khoa, ông chỉ hỏi mấy câu là ông biết ai, cái người này đã tương lai sẽ đậu rồi. Thì cái người bác sĩ sẽ biết cái người học sinh, nhưng người học sinh không thể nào biết người bác sĩ đâu. Cái trình độ của người thầy thì sẽ biết người để nổi mình, người nào chứng sơ quả từ đầu hoàng. Mà chứng sơ quả từ đầu hoàng rồi đó thì quý vị sẽ còn có 7 lần luân hồi thôi, chứ có người rồi có trời, có người có trời. Cho nên cái quả vị của ngài Anna cũng chứng được ngày xưa, khi mà Đức Phật còn cảm thấy cho người ta dự một khóa tu là hầu như là 100 người là chứng quả tu đầu hoàng lần đầu tiên, là Phật đã 90 người rồi, nghe bài pháp là chứng tu đầu hoàng liền. Tại sao vậy? Quý vị nhìn tại sao, quý vị hiểu không? Tại vì là ở thời Phật, quý vị thấy không? Quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa đi, ông nào mà ráng tu lắm đó thì trong kinh nhiều Pháp Liên Hoa ta để cho mật nè, muốn đường mà sơn, ba cái đó chỉ có mật thôi. Hả? Cái ông trưởng lão giàu sang đủ thế, nhưng mà ráng nhà ngươi đi, đến đây ta thấy nhà ngươi làm không có trễ nải cái gã tùng tử, cho nên từ ngay là mật ông nè, cái gì á, muốn xài lấy xài nha. Bây giờ cái mật ông đâu nghĩa là gì mà bị nữa đâu, đúng không quý vị? Thành hồi xưa ta không có chuyện gì hết rồi. Đi bộ rồi có internet không? Không có. Rồi có text message không? Không có. Rồi có email không? Không có. Thành nó mấy ông thầy tu ở đâu? Tu có cây, tu gò mã, ngồi trong bãi tha ma, tu kiểu đó là bảo đảm cho nên người ta chứng quả rất là dễ dàng, phải không? Còn thầy toàn chúng ta vô hồn rồi vừa cười tới tét thôi, để bắt tâm kia đứng tội quá rồi xả giới cho mấy người, phải không? Rồi bây giờ đó thầy xả cho con cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng đến chuông. Thầy xả cho con cái giới là không ăn phi thời, xả cho cái giới là không trang điểm và làm trò múa hát, xả cho cái giới không bo bo nắm giữ tiền bạc, và xả cho cái giới là không dâm dục trở thành không ngoại tình. Ngoài ra các cái giới căn bản của người cư sĩ, tức là năm giới đầu vẫn không có bỏ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu và cái giới cờ bạc, tụi con phải giữ. Rồi tụi con ngồi xuống. Tôi nói là chương trình tiếp. Chương trình tiếp bữa nay là chút nữa tôi sẽ phát cái câu chuỗi mà Úc Mê Đi Bác Mây Hồng. Trên đó mỗi học chuỗi nó có cái câu chú Úc Mê Đi Bác Mây Hồng. Mỗi người nhận một sâu thôi, không có nhận hai sâu, ba sâu. Nếu, ví dụ như quý vị mà nhận cho người khác á, thì cái năng lực của quý vị nó còn có, ví dụ như một người nhận một sâu, phải không? Mà tôi cho để mà về trì cái đó đó, thì chú tôi chỉ cho cách đó. Thì quý vị được 100% hoàn sanh. Còn nếu mà xin cho 2 sâu thì quý vị chỉ còn có 5 điều nhắn sanh. Mà xin cho 3 sâu chỉ còn có 25% nhắn sanh. Mà xin 4 sâu là coi như là đi xuống địa ngục.
Còn người lấy sắc thì sao?
Sắc là sao? Coi như mãi mãi muôn đời không bao giờ mà được lên cõi người hết. Không phải, tại sao chuỗi này nó hơi mắc 30 đồng sâu rồi. Tôi nói thế gì cười anh cười. Mấy cái đồ anh ta la thì sao được chứ. Không có giỡn mặt hoài đủ ở đó mai Vậy thì biết cái mặt chuyện đã là như thế nào, sắp sửa cái chôm rồi. Thành không? Nó sẵn sự. Tại đây lấy đây gần vừa ăn rồi mình lo mà nói chuyện nó bò xuống lấy mình ai biết. Nó hồi đó mà nó thấy cái gì quý rồi nó chết bỏ nó cũng lấy ra được. Cái gì nó nghĩ người nó lòng nó bao la lắm. Hồi đó tôi cho chị nó cái tượng mà thượng tiên quá mà nó đeo nó này biết sao. Cái ta nói chị đó là bị ung thư kỳ đó đó. Cái nó nói không, con muốn cái tượng này hòa thượng đeo vào, sư phụ đeo con lên, tôi nói đúng rồi nha, cái ngồi cái hồi cái tôi cho cái thầy tự mình ấy, sao kỳ vậy, ở người chị bệnh nặng, sư phụ không cho, tôi nói không, vừa ăn nó bệnh nặng hơn chị đó, bệnh gì mà nặng hơn, bệnh tham á, thì mãi mãi không bao giờ hết, trời ơi. Ung thư chị được, phải không? Rồi sao nó chị hết? Phải không? Nhưng mà tôi cho tự hòa thượng đeo lúc mấy đầu thượng nó bó tay nó sao chị không hết? Phải! Chị có vừa ăn hết ung thư. Nhưng mà vừa ăn thì chưa hết ung tham. Hết cái bệnh ung thư á, có người hết người không không? Hết. Nhưng mà ung tham á, khó hết. Nhớ nha. Tại đây người ta lại hỏi ung thư, ung tham cái gì bà nó nặng lắm, tôi nó chưa nặng được, có nhiều người nặng hơn mà không biết. Cũng như bà Nguyễn báo á, tại sao Hồng Minh nó rời đầu con, khi dễ con, thấy không? Dù lấy là công đạo cho con, thấy không? Ba bốn đứa rời đó mà con nhớ kỹ là Hồng Minh. Nhưng mà nó đã là sự phụ đời cho con thấy. Phải không? Cô Hồng Minh cái tên cô cũng ngon lắm chứ bộ, vừa Hồng, phải không? Mà vừa Minh nữa, phải không? Sáng suốt rồi vô cô Minh liền, chứ tôi rồi đâu cô Minh đâu, phải không? Thành ra là vậy đó, tâm muốn sao cái gì đó dễ thương không? Phải không? Mình rời đó thì nó khoái, mà Hồng Minh rời thì nó giận, phải không? Mà thế là Hồng Minh nhiều khi là thấy bà già thương tội nghiệp, nhưng mà tôi nói về báo nghe. Vài bữa bà ở condo đó, bà mà có bị bệnh cái gì nữa thì Hồng Minh là người đứng bên giường đó nha. Lúc đó bà bỏ đời cho đã luôn. Hồi đó Hồng Minh á, nó bôi gì được Phật thì cho mày rờ nè. Nó bôi gì được Phật thì cho mày bét hay chéo mày. Sợ chưa? Bây giờ bữa Hồng Minh thù dai lắm, trả thù chết luôn. Thật ra đó, mình tu riết rồi mình thấy những bà già này mình nghĩ như mẹ mình vậy đó, thương. Đúng không quý vị? Bây giờ bà có ai, phải không? Quý vị thì bà rất là ma lâm, bà nghĩa là, coi như là quý vị nghĩ coi, không có cái gì hết trội đó. Mà trình độ làm sở Mỹ mà vô, mà đưa vô tòa đại sứ giỡn mà nói tiếng Mỹ. À, nhớ đầu tiên mới nói câu gì không? Thu ai giao? Vô phỏng vấn nó làm cho Mỹ luôn, Mỹ nó đâu mày nói cho Mỹ, mày nói tôi nghe và who are you, tức là how are you. Vậy mà được đi Mỹ đó, không? Rồi qua đây một mình lúc tung vậy đó mà thì vậy mà cũng mẹ già mà coi như là còn mấy đứa con ở Việt Nam đó mà phải làm sao đó để mà gửi tiền về nuôi con nữa đó, khổ lắm. Người ta vô làm như đàn ta phải có tiền, còn bả thì biết chuyện hội đó là chủ tịch làm bên đó cái không, thành ra mượn ai cái là chở vô nhà chuyện hội cái làm giả luôn, mẹ em đưa tôi lên làm tôi ở đây luôn, thằng quản quá. Chuyện hội nó trời thầy ơi, bây giờ tự nhiên nó làm giả rồi béo đi, tôi sẽ vô tôi ai biết được mẹ ở đây không, con đang nghĩ sư phụ từ bi cứu độ. Nhưng mà thấy tội, thầy giỡn với thầy thương bả, tại bây giờ khi một cái người vô đây đó, họ không có cái gì, hồi bả mới vô đó, bả lanh lắm, thấy không? Ví dụ như giặt đồ bả không chui vô giặt trước, thấy không? Rồi bả cũng có lòng từ bi lắm, ví dụ như đó, vô giặt đồ đó thì bả không chờ cái người đó lấy, nhưng mà chưa lấy, bả giúp cho người ta, thế mới nói là thầy gì, bả lộn, bả vui, bả lộn, bả dục bỏ ra để cho bả giặt. Còn ăn như vậy lũi 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 lũ Thành ra nhưng mà thấy vậy biết sai nhiều người. Thời sao bà này yêu quá sáng tinh tờ chứ còn thấy gì sụ mừng nó mừng gì. Bà lâu chết đỡ khổ sư phụ. Thấy không? Còn khỏe lắm á. Tôi bảo đảm với quý vị á, ở trong này không ai khỏe hơn bà đâu. Cỡ như Hồng Vinh vậy chứ chắc là bà hôn niệm cho Hồng Vinh bây giờ. Hồi đó nghe bà nói nha, Hồng Vinh chết lắm tao rơ đâu mày lại. Sợ tao quá tao rơ mày lại. Không, quý vị phải khởi cái lòng từ bi và quan hỷ và thương những người già. Họ không có cái gì buồn, thấy không? Không con, không cháu. Nếu người đó là mẹ mình thì mình sao quý vị? Mình thương xót. Không, nếu mẹ mình chết mẹ nó rồi. Đúng, đúng. Tại vì bà không phải mẹ mình đâu, lâu gặp lần mình chịu không nổi. Mình nếu mẹ mình thật sự hoa mơ đê sáng bên đây vừa biết chết cha luôn. Và nên cái đầu tiên là chúng diễn thấy cái lòng từ hộ mạng trước là vị sanh. Mình dùng cái lòng từ bi để mình hộ cái tuệ mạng của mình đúng không quý vị? Nhớ là cái lòng từ hộ mạng tức là bảo vệ cái trí huệ mình. Nếu mà mình không có từ bi chút xíu thì mình mất hết tất cả cái trí huệ của đức tu hành của mình. Nhớ. Đó từ đó quý vị lòng từ mà hộ mạng. Bởi nhiều khi đó có những người hỏi tại sao này làm dữ lắm, đệ tử phật tổ thì dữ thì hù thì la, nhưng mà hù như vậy dơ thiệt mạnh, nhưng mà đánh trẻ mình thấy vậy thôi. Cũng như tụi con á, đánh con tụi con khi nó đi xì ke ma tí, đánh con tụi con nó khi nó đi ăn chơi nó không chịu học, cái đánh đó hà la đó là đâu phải là không từ bi, mà cái đó mới từ bi đó quý vị. Nhiều khi nếu mà tụi con muốn cái gì thầy xui cho cái đó thì không, mà thầy ưa dũa gì hết, phải không? Cũng như là tối tôi thấy ông thầy bói về ngủ không được, phải không? Tại vì ông lên giải nghiệp mà tôi biết trong trung phật là cấm tôi bói, nó thương nghiệp của tôi cũng vậy nữa. Để chờ nếu mình nói trúng là ta lo, đúng không quý vị? Tại vì ông bói hay quá ta lo. Thí dụ như ông bói dởm đi á, thì nói ông này nói mà ông này lên mà ông nói dụ như năm nay coi chừng có nạn, đợi ăn không yên ngủ yên. Thành ra mình tạo cho người ta một cái lo lắng, phải không? Bởi vì thế là ông coi bố đâu có lấy tiền, nhưng mà ông đổi tiếng là có hay, thành đó ai kiếm ông hết, mà rốt cuộc rồi đó cái người mà không kiếm thầy bói đó thì sống cả đêm thoải mái cuộc đời vui, mình không biết mình sao gì, mình không biết hạng gì, phải không? Nhưng mà lại cho ông thiện pháp ông giải ra rồi ăn ngủ không yên, phải không? Nhưng mà nói thì nói chứ con á, con mà giờ thầy lo thầy vũ thầy giải nghiệp cho con á là thầy cũng thiệt hại lắm. Biết sao không? Chẳng hạn ông lợi cái ông thù ha, cái đô cái xô cũng té ha, thấy bà đã sạch nhà ha, con lá hầu là buồn rầu đến ha, thành cái bắt đầu nghe vậy con chạy đi kiếm sư phụ, phải không? Sư phụ dễ nó cũng sao lên được. Dễ là cái chiều cũng sao, tốn không cái đàn cày vậy, phải không? Đâu có nấu ăn gì đâu, phải không quý vị? Bắt đầu cái tụng cái thời gian ngắn cái lời nó bắt đầu cái là tự nhiên là kiếm tiền khỏe ra, phải không? Thành ra ông đó là coi như là tôi dỗ ông thì cũng là dỗ tôi luôn. Hả? À, nhớ nha, muốn làm thiền chùa mà kiếm tiền kiếm học về cũng sao, học cúng dông cũng cực lắm. Cúng dông là phải biết đi hộ niệm nè, 8 tiếng bên giường bệnh nè, phải tụng hết bộ địa tạng ba quyển nè, bộ dư luận thọ nè, thấy không? Tụng lăng nghiêm nè, tụng sám hối nè, rồi khai thị, rồi phải học phô hoa cực lắm. Rồi cúng mà học cúng dông cũng phải tụng Di Đà, là cũng phải nấu cơm dọn lên. Nhưng mà cúng sao rất là đơn giản, cúng sao rất là đơn giản. Đàn cày rẻ không quý vị? Cái đàn cày mà chứ nhỏ nhỏ đó, quanh la la một mua cả 10 cây ha, một đồng được 10 cây. Rồi như một tờ giấy này cắt ra, cái mình viết sao gì, lá hầu thái lô cái bạch này kia hết rồi mình viết ra rồi không? Cái mình lên mạng mình search ra, chứ không mình vẽ cái hình này kia mình để cái bàn, phải không? Cái bắt đầu mình cúng dụ cho một cái trên nó đi vô. Nó vô cái nó năm nay dạ con sao thì nó mình rồi la cái mình bắt được. Thí dụ như cái thằng đó năm nay nó là cái đồ, phải không? Cái mình ra của gia đình mấy người, trong gia đình đó cứ sao xấu á thì có, mà sao tốt cũng có, cho nên mình nắm luôn những tên ở nhà nó luôn, kéo luôn, phải không? Một tên ngu vô thì mình kéo luôn mấy tên mình anh theo nữa, phải không? Mình ta kéo vô rồi của mình chơi cái chiêu là hỏi đội sớ dùng, không phải vô đội sớ, phải không? Vô đội sớ, đi không? Quý vị tính coi, Tôi có nhiều lúc tôi đổ sáu mà tôi viết hết chữ lắm. Ở trên này tôi viết chữ Phạm mà tôi viết chữ thì khác, tôi nói đồ ngu đại đồ ngu. Nếu mà đổi vô hỏi biết chuyện khác không, mà bữa tôi giết cụ này không biết, không biết là cái cha mày là tao giết chuyện khác tôi nghĩ này, không biết không dám giết, biết thì giết kiểu gì, chịu phạt, thấy không? Thật ra nhiều khi đứng cũng giao tản tiền sướng nhất, nhẹ nhàng, thấy không? Mà quý vị thấy thường thường cúng cái là gia đình đó, anh là bà vợ tốt thì ông chồng xấu, rồi anh trai tốt thì con dâu xấu, con dâu tốt thì rể xấu, rất là đơn giản, một lời mười rồi. Mà không thì ngắn nữa là kênh thôi, cái phần cúng sao là ngắn nhất. Tôi nói như vậy là bao nhiêu năm nay tôi cũng mất mẻ cái thời cúng sao của tôi rồi. Hiểu chưa? Chớ để bị lừa gạt nó nghe không? Tôi nói tôi không tụng lăng nghiêm là đã cúng sao rồi. Đức Phật nói này A Nan, trong cõi ta bà có 8 vạn 4 ngàn sao, nhưng mà trong đó có 8 vị hung tinh là thượng thủ có. Nhưng mà Phật nói ai mà tụng cái này là các cái vị ác tinh không có đến được, mà nó tụng kinh hàng ngày rồi. Thay vì mình tụng lăng nghiêm đã là coi như là đã là liên hết rồi. Nhưng hiểu chưa quý vị? Nhưng mà rất nhiều người thuộc lăng nghiêm mà vẫn cúng sao, phải không? Nói này bên đó là có hai bà đệ tử của tôi là Diệu Tịnh và Diệu Trung thôi, thuộc lăng nghiêm đồng đồng mà cúng sao không, phải không? Tôi nói cái này thật ra không có, phải có, Đức Phật đã có chỉ mình cách để tự mình tụng rồi, thấy không? Tôi nói cái kiểu này là mấy chùa cũng chỉ ra tôi rồi đó, để mùng 8 này là cúng sao hỏi đó, hiểu sao hỏi không? Hỏi tức là sao nào cũng cúng, bây giờ nếu mà cúng chế độ không thì có người chế độ thì không ăn được 100%, mà cúng là hầu không thì cũng cúng chữa có là hầu, mà thấy bạch thì thấy bạch không à, phải không? Thành ra mình chế ra cái đó là cúng sao hội, là hội sao nào cũng phải cúng. Sao một đất á là mặc sức mà ăn mà không cúng thì lại là mất đất. Hiểu chưa? Cái chuyện sao hội làm sao, tức là không bỏ sót một thằng ngu nào hết. Bữa nay tôi khai quan điểm nhã cho quý vị nghe chưa? Mở chưa? Mở rồi. Mấy người mới tổ chức trên cái buồn, trời ơi làm vậy kỳ này thứ 18 sẽ kiếm mất tiền nữa. Thật ra những cái đó là cái gì? Quý vị thấy rõ không? Trong kinh Phật qua Đức Phật mình có một do tài bao la rộng lớn, trí huệ viên mãn, hạnh phúc. Mà cái tên gã tục tử nó không biết xài, mình nghĩ mình là con có triệu phú rồi, Đức Phật tỷ phú rồi, kho tài giờ mà đi tồn đi hút phân không à? Cái đó kêu là hút phân đó quý vị, không có đáng gì hết trời. Từ chỗ đó quý vị mới thấy là mình làm không có gì giống Phật, thành ra mình mới bị là bôi bác là vậy đó. Mình nói là đương vào chánh tính mà mình đi sinh không, thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, một người họ sẽ có thọ mạng và chắc chắn họ sẽ chết. Họ đi ra đó thì trong năm nay thế nào cái người thọ mạng hơn hết, mà chẳng hạn như không có có thầy có đổi giỏi lắm, nhưng mà ông nói trong năm nay anh sẽ chết, thì cái anh mà anh cũng y chang anh sẽ chết, nhưng mà cái anh đó mà không đi coi bói thì anh cũng sống thoải mái, cũng đi chơi cũng đã được dùng cái bụng bắn cái bụng khi chết không biết nào. Còn cái anh đó mà nói trong năm nay sẽ chết, anh lo không vậy? Lo kéo dài. Cũng như hồi đó cái chuyện mà có cái thằng nó ở trên cái chung cư á, thấy không? Rồi nó ở trên lầu mà ông già ở dưới, mà cái thằng đó nó về nó chuyên môn á, nó mang đôi giày mà để mà nó làm rút á, thấy không? À, đôi giày rút nó lớn lắm, nó đi về nó bình thường nó đang ngồi với nhà ông tụng kinh thì nó quăng rồng rồng lỗ ra rồi quăng rồng rồng để nó ngủ. Ông già ông bực quá, ông nói cậu, tôi già tôi tụng kinh niệm Phật ở dưới này nè, sư phụ tông lai văn mà phải tụng đúng giờ mà phụ quăng chỗ đó tôi lộn tâm hết nha. Cái thằng đó nó nghe vậy cho nó già xin lỗi bác, tại vì con làm rút á, rồi con mệt quá, con đôi giày rút nó dày nó có đi con giường thì sao con nhẹ. Cái ngày hôm sau cái nó quăng cái rầm, cái nó nhớ là không được, mình hứa ông già cái chiếc nó để nhẹ nhẹ, ông già ngồi với trong tù kinh chờ hoài. Chúc ông thân không? Cậu ơi chiếc kêu hoang dược cho tôi đi. Sai gì á, tôi quăng rồng rồng tôi giật mình, cứ không thốt là tôi tụng kinh. Bây giờ tôi ngồi tôi chờ hoài, tôi mới là khai kinh à. Tao bảo anh Phước, ông nói dạ con để nhẹ nhẹ rồi. Ngày hôm sau thằng đó nó về, nó về phải không, nó đi cùng với anh Phước trên này bắt đầu bắt khai kinh kệ. Nó để hai chiếc nhẹ nhẹ xuống, ông nói sao không mang chiếc nước đi. Hiểu chưa? Gì cơ?
Trời đau khổ lắm.
Đó, có gì thấy vui không? Mình được đầu tiên mình cái chờ cái chiếc thứ hai nó khổ hơn cha nó mạnh mẽ đi, phải không? Ngày đầu nó mạnh, bùm bùm. Thằng cha này lấy cái cây thọt lên, thọt lên chạy lên nè. Cậu nha, tôi già cả tới giờ tụng kinh, tôi nhưng cậu văn gì, cậu định nhân mạng gì hả? Con bị làm rất là giải nặng. Em sao về được? Quên bệnh quá cái tóc. Chết, con già giúp được để nhìn em chút. Cha xí liền hồn ai chè. Trời nữa tiếng không thấy quan vừa lên, vừa thở. Cậu báo à, chiếc nữ quan dùm đi cậu, chờ nãy giờ sáng quá. Bây giờ con để nhẹ nhẹ rồi. Ngày sau tiếng bị tung trên nữ bà xã nói, khoan, chờ nó quan chiếc trước. Thế nào nó cũng quan. Thấy ngày nó đi lòng lòng lên, mà chờ bà em thấy sao, không quan chiếc nào hết vậy. Đó là cái ngày coi bói đó. Hiểu chưa? Giảng gì trực trực chỉ chứ rồi phải không? Thì mà trúng nó mới sợ đó. Như ông nói biết thì ông nói thế nào cũng quanh mà, không biết quanh lúc nào. Ông nói thế nào cũng chết mà, tháng gì không chết thì tháng 2. Tháng 2 chết, tháng 3, tháng 8, 12, thế nào cũng chết rồi, nó lo cả đêm, cả năm luôn. Nào, quý vị hiểu đạo rồi, quý vị rất là vui. Tại sao thầy giảng pháp thoải mái? Tại vì mình cười, mình thấy nó vui, giống như một cái trò con nít ở thế gian này. Quý vị thấy vô quan tài đó, quý vị tại sao có ấn tượng không? Thật ra đó, quý vị thấy con đường mình đã đi vô, mình không biết bao nhiêu lần vô quan tài rồi. Rõ ràng ngày Rinpoche là ngày đã tái sinh bao nhiêu lần rồi, nhiều lắm. Chúng ta cũng tái sinh, nhưng mà chúng ta không có cái người đi tìm lại để nhắc nhở chúng ta, cho nên chúng ta quên. Một cái gì đặt lai đặt ma, khi mà ngài xả bó thân rồi, ngài cũng nếu mà không có kêu là Bồ Tát nhập thai còn mê muội mà. Quý vị nhớ là ngay cả mà ngài Tam Tạng Pháp Sư á, là ngài là một người nổi tiếng ha. Ngài lên đường theo cái chiếu chỉ của vua đường đi qua bên Ấn Độ thỉnh kinh. Rồi ngài trên đường đi đó, ngài đi như vậy, đi về là 17 năm. Từ khi đi, rồi qua Ấn Độ, rồi phải ngồi qua Ấn Độ, rồi phải ở trong đại học Ananda mà học tiếng Hạt để cho biết việc kinh đó. Rồi chọn lựa kinh, rồi 17 năm trở về. Mà trong khi trên đường đi đó, thì ngài một đi được tới cái nước mà bây giờ nó kêu là Taliban đó mà. Taliban là cái nước Afghanistan á, cái thời đó thì ngài nghĩ một gốc cây kêu là cây cổ thụ lớn nha. Thì ngủ với gốc cây đó thì tự nhiên nó là ngài nó thấy một đêm sẽ cái cây này nó sáng rực ra vậy. Thì ngài mới định thần thì nhìn kỹ thì thấy gốc cây đó là một cái bụng cây mà nó có cái lỗ vậy. Thì ngài thấy con nó một cái người tóc dài, móng tay rồi nó quấn hết. Thì ngài chờ sáng hôm sau thì ngài mới với người định thần ngài coi thì lúc đó ngài đang suy nghĩ thì có một cái vị mà thọ thần đó, họ mới hiện ra một cái người, họ nói với ngài Tam Tạng là đây là một vị tỳ kheo thời Đức Phật Ca Diếp, tức là trước Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Thì ông tu, ông chứng quả rồi, ông chứng A La Hán rồi, nhưng mà ông phát nguyện kiểu như là giống như ngài Ca Diếp luôn, như biết không? Ngài Ca Diếp mình chỉ ta đáng chưa quý vị? Ngài mới trốn vào núi cây tốt. Bây giờ ngài ở cây tốt á, chỉ có những người thánh ca như ngài Hư Vân qua thì mới gặp được. Thì ngài nói khi nào mà trời Đức Phật Thích Ca mà A Xin Di Lặc mà xuống thế thì ngài sẽ trao cái y Đức Phật lại có chuyện đó không? Thì cũng vậy, cái ông này thì ông không phải là cái người trao y của Đức Phật Ca Diếp cho Phật Thích Ca, nhưng mà ông phát nguyện rằng Tại vì cái thời Phật Ca Diếp là loài người sống tới 20,000 tuổi. Mà sau khi ông nghe tới cái thời Phật Thích Ca, loài người còn có 100 tuổi à. Ông nói như vậy đó là ông muốn giúp Phật một cái bàn tay. Thành ra ông nhập định, ông nhờ ông ngồi nhập định. Khi ông nhập định là cái cây Bồ Đề đó nó nhỏ xíu à. Ông ngồi riết là từ từ cái cây nó bao, nó bao, nó bao, nó bao ra. Và từ thời Phật Ca Diếp tới Phật Thích Ca nó lâu không có gì. Cứ thời Phật Ca Diếp đó là loài người sống tới 20,000 tuổi mới chết. Một, coi như cứ 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, cứ 100 năm giảm 1 tuổi, mà giảm biết tới còn 100 tuổi là Phật Thích Ca nó dài không có gì. Quý vị tính lũy thừa, quý vị tính biết nha. 100 năm thì giảm 1 tuổi, 20,000 năm thì mất thời gian bao lâu để mà nó tạo ra cái con người còn lại 100 tuổi? Quý vị dùng quy tắc tâm sức quý vị tính ra con số rất là lớn, đúng không quý vị? Như vậy mà sau khi Đức Phật họ ngọc nghe một vị thần cây, họ nói tôi là nguyên thần cây, tôi hộ cái ông này từ thời Phật Ca Diếp tới giờ. Thì lúc đó bắt đầu mới ngày Quỳnh Trang, thì ngày là một vị mà tâm tạng ngày giỏi đó, ngày mới dùng cái khấm, khấm như này, ngày mới đánh thầy lắc với cái chuông giống như ngày qua mà mới siêu Tây Tạng mà lắc với mật tông đó. Cái tiếng lắc của cái khấm đó nó có câu thần chú với cái chạy chuông can cầm lắc đó, thì bắt đầu mới làm cho những người nhập vào trong đại định họ tỉnh được. Ông tỉnh lại rồi đó thì sao quý vị biết? Ông tỉnh lại rồi thì ông mới hỏi là Đức Phật Thích Ca đã ra đời chưa? Ông thấy ngài Tam Tạng thì mặc đồ cái áo rồi, ông nói ủa, ông là hai nói tôi là một vị Tam Tạng ở bên đời đường đi qua Ấn Độ để mà thỉnh kinh, thì ông hỏi vậy chứ Phật Thích Ca đã ra đời chưa? Thì ngài nói đã nhập diệt, thời mà đường Tam Tạng đi thì đã trên 1,000 năm rồi. Tại lúc cái thời bên mình là 2006, nhưng mà thời cái đường Huyền Trang đi thì lúc đó là nó dạ Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt khoảng hơn 1,000 năm rồi. Ông nói trời ơi, ta nhập định ta quên hẳn cái huyền của ta là xuống thúc giục Phật Thích Ca. Nhưng mà lúc đó thì biết ngồi lâu quá con người không ăn, và ông không có làm gì được. Ông nói thân của ta quá già cỗi rồi, ta bây giờ ta cũng không giúp gì được. Thì lúc đó ngài Tam Tạng Pháp Sư nói vậy là đảnh lễ cái gì đó, và nói vậy là ông là một vị thánh tăng, ông giúp tôi đi qua bên kia để mà thỉnh kinh đi. Thánh tăng là sẽ làm có thần thông, ông giúp tôi. Thì ông nói ta thân tướng đại, ta bây giờ không có đứng được nữa, nó già quá rồi, nó sẽ quỷ ngay. Thì sau cùng nữa, bây giờ ta có cách giúp không? Thì giờ ta sẽ xả bóng thân, tại vì sống mấy triệu năm rồi, thân cái tuổi này không xài được nữa. Ta xả bóng thân để mà ta sẽ tái sinh để lại ta giúp ông. Nhưng mà ta sẽ giúp ông. Thì lúc đó ngài Huyền Trang nói tiêu vậy cho thầy làm ơn, ngài đi qua làm đầu tay và làm thái tử của hoàng đế vô đường á. Hỏi chi vậy? Tại vì ngài mà làm thái tử đó, khi tôi đi á, tôi thích giờ lộ trình tôi đi là 17 năm tôi về, thì bây giờ ngài xả bóng thân đi, ngài nhập thai về hoàng cung của nhà Đường á, ngài làm thái tử đi. Thì khi tôi trở về là ngài được 17 tuổi đó, thì ngài lúc đó là ngài là có cái chủng tử, ngài giúp tôi dịch kinh. À, cậu nói được rồi. Sau đó ngài Huy Cơ, ngài thu thần nhập định, và ngài Huyền Tăng mới trà tì, làm lễ trà tì. Thì lúc đó nói với cái ông thần cây, ông nói bây giờ ông cũng cứu vượt cái ngôi nhà này giống để ông đi, ông không hộ nữa. Thì lúc đó đốt cái cây trái hết, là coi như ngài Huyền Trang muốn thu xá lợi và đem đi. Ngài Huyền Trang mới đi riết rồi đúng 17 năm sau ngài Huyền Trang trở về nước, chứ chở như vậy là một cái đoàn xe khoảng 100 cỗ xe ngựa đó mà kinh không á. Trở về tới nơi thì vào tới hoàng cung Diêu Đường mừng lắm, cho tất cả thần dân ra đảnh lễ tại thành kinh, làm lễ rất là lớn rồi cảm ơn Tam Tạng Pháp Sư đã hoàn thành cái nhiệm vụ đem Phật pháp từ ở bên Ấn Độ về cho nước Tạo. Thì vào tới nơi, sau khi bữa đó có một cái thiết lễ trai tăng để mà cử ra những cái người dịch kinh đó, cử là một cái ban dịch kinh, thì phải chọn là 1,000 ông tăng, và trong 1,000 ông tăng đó là phải thanh tịnh giới rồi này kia, là tuyển chọn ra trong 1,000 ông tăng nó qua một kỳ khảo hạch của ngài Huyền Trang, còn lại 100 ông loại hết để mà phụ vào cái ban mà thông dịch kinh điển. Thì ngay trong cái ngày lễ đó thì ngài Huyền Trang ngày mới vô ngày đỉnh lễ như là chào bà vợ của Vô Đường chẳng hay vậy đó, là coi như bà hoàng thái hậu này đã có tin vui phải hôn chắc thái tử, bây giờ nó lớn hết ha, chắc thế giới cũng 17 tuổi, tôi muốn gặp thái tử. Cái Vô Đường nói từ khi nhà ngươi đi tới giờ đi thỉnh kinh, ta với hoàng hậu thì thanh tịnh, không có nghĩ tới chuyện là con nói giỏi nữa, cho nên ta đâu có hoàng tử hoàng nam nào đâu. Tôi nói có, không có kể là cái câu chuyện đó. Thì kể từ câu chuyện đó thì lúc đó ông này, đêm đó đó thì Ngài Quyền Tăng mới nhập định để coi tại sao mà Thái tử Nguy Cơ giờ lại không có vô được. Thì một vị hộ pháp mới nói với Ngài Tâm Tạo Quốc Sư rằng cái lỗi này lỗi tại ông. Lúc đó ông muốn Ngài Nguy Cơ để mà đi theo ông dịch kinh, đi lãnh thỉnh kinh, thì ông nói là Ngài Nguy Cơ nó thân thể mấy trăm năm mấy ngàn năm già rồi, sao bây giờ qua bên kia. Thì ông nói ông không là người ở bên, ông là cái người Ấn Độ, ông cũng không có rành đường xá của Trung Quốc, cho làm ơn diễn tả cái cung điện nhà vua như thế nào. Thì lúc đó cái gì Ngài Tâm Tạng Ngài mới diễn tả là ở trên cái nóc của hoàng cung á thì có rồng. Thường thường những cái hoàng cung mà ông vua ở ngay chỗ đó là rồng, thì hai con rồng là cung của hoàng đế, một con rồng là cung của hoàng hậu, có hiểu không? Hoàng hậu là một con thôi. Là ông lại đó mái ngói màu đỏ, và ông nhìn xuống ông sẽ thấy là hoàng hậu ở đó, thì ông nhập thai. Thì sau khi chỉ là ông quên rằng một cái vị thừa tướng cũng được một con rồng nữa. Thành ra khi ngoài Nguy Cơ Ngài thác sinh rồi, cái Ngài bay, hình thức Ngài bay về đó, thì Ngài thấy thấy hai con rồng. Rồi Ngài qua bên kia, Ngài có một cái cung điện nữa, Ngài thấy một con rồng, Ngài mới nhào đó, thì té ra là ông nhập vô làm là con của ông thừa tướng, và ông chưa là công tử Nguy Cơ. Và nhập thai vô rồi đúng không? Thì lúc đó Ngài mới nói, khi mà cái vị hộ pháp nói cho biết như vậy rồi, Ngài mới nói xin làm sao? Ngài nói cho là dinh của thủ tướng, dinh của ông tể tướng. Thì Ngài là tể tướng, thì tể tướng ra đó mừng lắm. Thì Ngài nhìn, Ngài thấy cái thái tử Nguy Cơ bây giờ là người công tử, vua mới là thái tử, con của quan là công tử. Ngài muốn gặp công tử, thì ông tể tướng nói sao, tại sao Ngài lại muốn cho chúng ta có nhân duyên với như là công tử, tôi muốn gặp. Thì ông mừng lắm, bây giờ Tâm Tạng Pháp Sư mời công tử ra. Thì ra đến nơi thì thấy Nguy Cơ vừa đi ra mà cầm rượu uống, ở 17 tuổi là thiên thân có 4 năm cô cung nữ hầu hạ, là vừa xỉn mà vừa gái đó, thấy không? Quý vị nghĩ một vị thánh tăng mà khi mình nhập thai còn quên á, vô hoàng cung còn quên á. Thì bắt đầu Ngài mới ngồi, thì kêu nó, thì tôi muốn nói chuyện với công tử. Thì ông thừa tướng cũng để cho Ngài Tâm Tạng nói chuyện với thái tử Nguy Cơ. Thì khi nói chuyện xong thì ổng mới ngồi ổng nói, ổng nhắc là chuyện xưa, nhưng mà nhắc không được, tại vì không có thể nào một cái người mà đang ăn chơi và nói không được. Và ổng mới nói thế này, ổng nói tôi đó là có rất là nhiều cái uy tín với vua Đường. Bây giờ đó công tử nếu nghe lời tôi, công tử có thể là làm con nuôi của vua Đường, thì sẽ tương lai đó, công tử không phải chỉ là con của tể tướng không, mà công tử sẽ là làm lên hoàng thái tử. Nếu mà công tử nghe lời tôi, bây giờ công tử giỏi chữ tướng, thì đương nhiên con tể tướng giỏi lắm, giờ công tử chữ rất là giỏi, về phụ tôi để mà về hả mà. Hồi xưa không có máy in, dịch kinh xong rồi viết lại đúng không vậy? Ta kêu chữ là tả kinh, tức là người ta dùng giấy để viết. Thấy công tử chữ như là rồng bay phượng múa, hay công tử đi theo. Thì ông này nghe nói vậy thì bắt đầu mới họp hết, ông tể tướng mới họp hết các người ở trong cái phủ của tể tướng đó. Bây giờ Tâm Tạng Pháp Sư muốn tiến cử coi như công tử nhà ta vào trong để mình cho làm con nuôi của hoàng đế sau này nắm ngôi. Mà yêu cầu với điều kiện mà muốn làm như vậy đó thì phải có điều kiện là phải phụ dịch kinh 3 năm với Tâm Tạng Pháp Sư, thì Tâm Tạng Pháp Sư sẽ bảo đảm là cái chức thái tử sẽ nằm vào tay. Vô Đường bây giờ lại không có con nó giỏi, do đó thì học viên học tới như thế. Vô bắt Nguy Cơ, nói con muốn làm vua, con bây giờ con chỉ dưới có một người mà cũng trên trăm người, con tại sao bắt con vô làm con chúng con cái xa ba má con không chịu. Thì nói lui nó tới rồi ông tả thì cũng khuyên con, dòng họ mình bao đời mình chỉ làm đại thần, mình làm gì mà làm tới hoàng đế. Con thì nói con hãy thương tổ tiên mình đi, cho mình lên hoàng đế. Năm đấy thì thái tử Nguy Cơ nó nói được rồi, dưới điều kiện con có 3 điều kiện. Bây giờ bắt đi theo cái ông thầy chùa này, ông nhiệt kinh, ông là Tâm Tạng Pháp Sư, gì mà ăn chay hay ăn mặn, bây giờ ăn chay, không phải ăn chay. Con chịu, rồi ở trong đó có uống rượu không? Không, thì đi theo là con phải là không uống rượu. Rồi hỏi có gái không? Không cho, thì bắt đầu. Nó lui nó tới là bà tể tướng, phụ nhân cũng năn nỉ mà cũng không có được, cậu công tử này không chịu. Cuối cùng đó thì ngày 3 ngày sau, ngày Đường Tâm Tạng, ngày mới đi vô. Tâm Tạng này vô, ngày mới hỏi bây giờ thái tử có đồng ý không, nói không. Nó chịu rồi, tôi đang nghĩ nó chịu rồi, nhưng mà nó nói là dưới 3 điều kiện. Một là phải cho nó ăn thịt, ăn mặn. Hai là phải cho nó uống rượu. ba là phải cho chở 50 tô cung phi vô ở trong chỗ mà thấy ta dịch ta kinh đó, thì nó mới chịu. Thì tưởng nói cái câu đó thì ông xin hỏi sám hối với tâm tạng như thế này, tại vì công tử nhà tôi nó hư quá, thành ra tôi cũng làm phiền ngài, nó không, nó muốn cái gì chịu cái đó. Lúc đó ông tể tướng giật mình, phải là ngài đồng ý cho con trai của tôi là coi như là ăn thịt uống rượu và đem theo mỹ nữ mới được, cứ cho đi muốn gì được đó. Và sao vô mới trình đem ông vô trình vô đường để chọn ra trong 100 người dịch kinh đó, thì tưởng ông này vô cái dịch phụ mà ngài tâm tạng pháp sư cho ông này là coi như là phó ban phiên dịch, coi hết 100 ông hòa thượng đó, ai cũng sốc hết trời á. Nhưng mà vô đường ông nó cứ nghe đi, tại vì tâm tạng là một thánh tăng, tâm tạng pháp sư này muốn cái gì cứ để nó đi, cái ký chiếu chỉ. Thì bắt đầu á là khi mà đi trên đường lại cái chỗ mà dịch đại tạng kinh, nó có một cái nhà vô cấp cho một cái phủ rất là lớn, ở trong đó là 100 ông tăng mà lớn đó. 100 ông tăng này là loại được trong tiễn là 1000 người, tức là lấy được 10%. Thì trong đó những cái người mà vào trong đó mà để mà hộ thất, để mà nấu ăn cho cái ban dịch kinh là ăn chay và ngậm nhang, tức là cái nhang dài lắm, mỗi một người làm trong đó là ngậm nhang. Bữa nào tôi bắt trong làng mấy người cũng ngậm nhang để không nói chuyện, nó nhang bự cỡ này nữa, có trước mà thưởng ngậm mỗi người một cây, không có tiếng nói, không có tiếng cười để cho người ta dịch kinh thỉnh chư thiên. Nhưng mà ngược lại đó, cái ông nguy cơ ngày đi vô đó thì nhà vua ông xin bao nhiêu, ông xin 10 xe chở lương thực, thịt, đồ khô, thấy không, rồi 10 xe chở rượu và 10 xe chở 50 cô gái đi vô ông. Thành ra từ đó nhà vua mới hỏi bây giờ tấn phong cái chức gì, thành ra tâm tạng nói là tam sa quốc sư, tam sa tam tạng quốc sư, tức là ông pháp sư mà có đi theo có 3 xe rượu, xe thịt, xe gái, thấy không. Vô đó trong này cũng làm náo loạn, không vô tới nơi là mấy người đang ngậm nhang ngậm đổn, biết làm gì mà ngậm dẹp hết. Bắt đầu vô ông biểu là coi các cung nữ đem rượu xịt rồi uống, mà chuẩn bị vừa vô tới nơi cái đem đại tạng kinh ra, vừa đem vô mấy một đống kinh vô dồn á, ông chuẩn bị ra hát rồi cái ông vừa cuốn kinh cái ông cái chuyển phản nó đập lại trong đầu người, tại cái chuyển độn cái ông tỉnh lại, cái ông dịch mình, ông vỗ bàn cái đầu, ông nói ông đuổi hết, ông nói chở ba cái đồ gái thịt đuổi đi, tại sao ta là như vậy. Cái lúc đó là ông tỉnh lại, ông nhớ lại cái chuyện kiếp vô mấy cái bộ kinh á, một cái tiệm độ cái ảnh cái tạm thức chứ ông nhớ lại. Và từ đó ông không có đụng nó, đuổi hết và ông bắt đầu ông dịch kinh. Và ngài Quy Cơ có biệt hiệu là tam sa tam tạng pháp sư, được không? Cho nên một vị thánh tăng cỡ đó mà còn phải coi như là cái câu từ đó có cái câu là Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cấp ấm. Ấm là gì? Cái thân này là thân đủ ấm. Mà hả, mà mình bỏ cái thân tứ đại này á là mình quên đi thời gian phải có người kích mình trở lại. Quý vị ở trong này là có người nó nói con tự nhiên con không thích đi chùa, mỗi lần con đi là con trở ngại dữ lắm. Hai vợ chồng con quý sư phụ, nhưng mà khi mà tụi con cầu có bầu nhỏ này rồi tự nhiên cái bụng vợ con nó thốt làm sao mà giờ tụi con phải đi đến đây rồi con phải tù. Cái thai đó nó thốt đến này nha. Đó là tôi nói cho quý vị, tôi cỡ đó mà còn mê mội chứ đừng có nói tôi. Cho nên những vị như thánh tăng mà Rinpoche mà họ tái sinh họ phải có người đi theo để cứu nhá. Rồi có người hỏi thầy, tôi hứa bữa nay tôi trả lời câu cuối cùng, ngày nay tôi không có giảng nữa, sáng giờ cũng là giảng đó, thấy không, phải giảng không, tôi tính tôi giảng đi nha, mà trong đó nó có giỡn nữa, giảng giỡn cũng giống nhau. Rồi bây giờ tôi nói giỡn là lúc đầu đó, giỡn là lúc đầu, nhưng mà sao mà giảng. Kính bạch thượng tọa, người tu hành niệm Phật giảng sanh biết trước ngày đi có cần hồi niệm hay không, có cần không? Biết trước ngày đi, biết trước là Phật Phật Di Đà báo còn mấy ngày nó đi, cần không? Giỏi đó. Tại vì nhiều người họ nói là tôi cũng tới cái độ tôi không cần, là xong sai lầm rồi. Ngài hư bên, quý vị vô coi cuốn mà Hư Dân Thiên Thổ của cô Hình Đông dịch có cái đoạn đó. Ngài Hư Dân bữa đó trong thời gian ngày đã 70 mấy tuổi trong cuộc đời, ngày hoàng pháp tới 120 năm, ngày có 100 năm hạ thiệt cái phẩm lúc thầy nhận bệnh, năm ngày đi ngang một cái vùng đó trên đường đi qua bến biển để chuẩn bị qua gặp vua Tiên Vương Dương Thái Lan, thì ngài thấy có một cái đoàn người mặc đồ tang chạy vô, ngài đang ngồi giảng pháp trong một cái chùa ở biên giới giữa Biên Điện và Trung Quốc. Thì có một cái gia đình đó mặc đồ tang chạy vô lễ ngài, xin ngài từ bi đến hộ niệm cho ba con. Ủa thì lúc đó ông hỏi ủa ta một cái vị du tăng mới đến đây lấy cái gì mà ta hộ niệm cho cha con? Nói dạ không, ba con á là trước khi chết thì ba con có viết lại một cái kêu con cháu vô nói là khi làm lễ tăng cho ta thì phải nói ta là hòa thượng chứ ta không phải là người đời, mà trong khi ba con có tất cả là ba bà vợ chánh và bảy bà thiết và 25 đứa con. Mà sao kêu là hòa thượng thì lúc đó ai cũng nói ba con, tức là lúc chót bị như là tu hành rồi, ba con ngày thường cũng ăn chay niệm Phật nhưng mà ăn chay kỳ thôi, nhưng mà ba con cũng tu tịnh độ, mà ba con này gặp tình sắp khi chết ba con nói cái đó thì đi hỏi cái người đó, ba con là bị coi như là tẩu quả nhập ma rồi, coi như ma quỷ phá rồi đó, mới nói gì vậy. Thì bắt đầu ba con nó lại biết trước là nói đúng ngày đó giờ đó đó, ba con tắm rửa rồi ba con lại lên ngồi, nhưng mà ba con nói là sau khi ba con chết rồi đó thì sẽ có ba ngày sẽ có một vị thánh tăng đi ngang cái vùng này, thì con lợi con nhờ cái vị thánh tăng nó lợi để mà tụng kinh cho ba. Không biết vậy là ông giỏi rồi vậy
giỏi.
Thì như vậy sau cùng thì ngài Thư Quân nghe vậy ngài cũng lại và ngài tụng kinh và ngài cũng làm đám làm thất, ngài tụng kinh đúng ba ngày. Thì trong khi mà ngài lợi ngài cúng xong xuôi rồi đó, thì bắt đầu lúc mà ngài tụng kinh mà bắt đầu hương thơm ngào ngạt rồi nó bay ra những cái diện rồi những mây ngũ sắc hiện lên đó này kia, cho nên ngài Thư Dân lúc đó ngài mới gật đầu và ngài nói thế này: thế ra người mà được giảng sanh rồi biết trước như vậy rồi mà vẫn nhờ một vị thánh tăng hộ niệm để tăng phật vị, mới là cái tờ di chúc là tăng phật vị của ông lên. Thì ông trong cái tờ di chúc ngài Thư Dân mới đọc là ta quy từ trước là một vị hòa thượng ta tu hành, nhưng mà ta có cái nguyện là độ những cái đằng na thí chủ này, là trong đó là ba người vợ và bảy người thiếp của ta là những tín tử từ trước ta làm trụ trì, cho nên ta nhận sự cúng dường của những người rất nhiều và trong đó nguyện là độ, thì ta tại sao ta nhận làm lũy thủ của ta, cho nên mặc dù ta là cái hình thức là vợ con nhưng mà ta là trong là ẩn giới di văn cảnh, cho nên ta mới nói là ta biết khi mà ta ra ta cũng không có được về thượng phẩm, cho nên ta muốn ông hộ vệ hộ niệm cho ta về thượng phẩm, tức là ngài muốn ta lên thượng phẩm chỉ độ hết cái đám này đó. Mà sau này quý vị biết đó, là khi nói chuyện xong rồi ta toàn bộ gia đình quý vị ngài Hư Vân hết, cho nên từ cái điểm đó quý vị thấy những vị thánh tăng họ vẫn cần hộ niệm trong đọc cái Hư Vân Liên Thổ, mà chứ đừng có nói là mình là phạm tăng, hay là đừng có nói là mình là cái người tu hành là coi như là nó chưa có đạt được cái trình độ ở đó. Cho nên ông nói ta là từ trước là hòa thượng, cho nên ta nói làm nghi thức hộ niệm, làm tăng lễ theo nghi thức một vị hòa thượng. Và tại vì ông rất là hòa thượng, tái sanh lại còn một cái con trò của gì nhớ không? Một vị tăng á, bát trưởng á, ông hồi đó ngồi pháp tòa, bữa đó ngày bát trưởng lên ngồi giảng kinh, rồi giảng kinh xong 500 ông tăng thì lui về nghỉ đó. Hoặc ngày qua bát trưởng ngày đang ngồi ngày uống trà và ngày coi một số kinh sách ngày lúc đẹp, thấy có ông ở trong đứng đó, già ông đứng lại nói: ủa nhà ngươi là cái gì trong chúng mà ông đứng đây? Chúng về hết rồi sao còn ngồi đây? Ta đâu có dẫn vậy? Con không phải là người, con là một, vì con là một ông tăng. Cách đây 200 năm trước khi con cũng ngồi chỗ hòa thượng này, con giảng kinh thì có mấy người đệ tử họ hỏi con là người tu hành đó, là có bị cái lực nhân quả chi phối không? Mình là làm ác mà mình tu rồi mình có thoát được, thì con nói là mà tu hành rồi là thoát nạn, không có bị nhân quả chi phối. Con trả lời như vậy mà có mấy ông tăng, mấy 200 ông tăng ông ngồi đây nè. Cho nên sau khi con chết rồi, con phải ở làm con chồn ở sau núi 200 năm. Bữa nay con xin hòa thượng giải nghiệp cho con về thọ mạng, con sẽ hết, con biết là hòa thượng có khả năng. Ông nói, ngươi hỏi lại ta. Cái chồn luôn trong cái hình thân là một ông già, và xin bạch hòa thượng pháp sư người tu hành có bị chi phối bởi lực nhân quả hay không? Thì lúc đó vị hòa thượng ngày bát trưởng ngày mới nói: người tu hành không thể che mờ nhân quả. Hay không? Không che mờ được. Và bắt đầu ngày mới thuyết pháp. cho cái con chồn đó. Hồi đó tôi chỉ gặp gặp cái chuyện tại hay cái chỗ này là lúc đó thì người ta dịch ta chỉ nói tới đó rồi. Quý vị muốn nghe cái chuyện mà ngài các chị không? Muốn không? Hay để ngày mai. Ngài chỉ muốn được từ đường cái giảng. Có không? Con là thóc đừng có giảng nữa. Giảng hoài hết kinh đi, bắt đầu giảng đối gì vậy? Không hết đâu. Nói vậy kinh thần sao hết được? Thì trong cái đoạn thiền sử người ta chỉ ghi gì? Thì chỉ vậy tôi kể cái chuyện này được rồi. Cô Nguyên Tịnh cần gặp Minh Minh Truyền Diệu Lâm, chủ của căn nhà số 141, số cũ là 31, gặp cô Nguyên Tịnh. Sư nhà biết thì yêu đầu để mà tới 8 giờ rưỡi vậy là tôi đủ thời gian tôi kể cái chuyện này cũng được. Được không? Ăn sáu mà ăn cơm, ăn sáu. Người ta chỉ nghe cái câu chuyện là ông Độ Bá Trường, ông Độ vậy rồi, cái con ông Trường, ông già mà trong cái hiện thân con chồn, chồn là chồn tên nói gì? Dạ. Ông chồn này nó nói là sau khi mà con ngày mai con xả bóng thân thì con sẽ là hòa thượng ra phía sau núi sẽ thấy cái thân con. Thì ngày hôm sau hòa thượng Bá Trường này đi ra ngày thấy xác con chồn và ngày kêu là tăng chúng lại làm lễ của một tang lễ của một vị đại tăng. Vì ông hồi xưa là ngồi cái ghế này trước 200 năm, hiểu chưa quý vị? Nhưng họ chỉ kể gì mà sau khi bên đây á thì hòa thượng Kiết Châu ngài mới dịch rất là kỹ câu chuyện đó, ngài mới kể thế này. Thì muốn làm sao cho con chồn đó nó xả bóng thân thì phải thuyết pháp, chứ không thể chỉ nói vậy đâu. Nhưng mà ta nói tắt thôi, đúng không quý vị? Nó tắt thì bây giờ hòa thượng Kiết Châu mới để là một cái tài liệu mà thầy coi, tại giờ tối thầy coi trên cái phần mật tâm thì có cái nốt là khi giảng pháp nói phải nói cho rõ. Lúc đó ngài mới giảng thế này, ngài mới nói này, cái ông chồn, những người có biết rằng á là cái nhân quả không có ai xóa được hết, nhưng mà có những người, tại sao ta nói là không che mờ nhân quả, là nhà ngươi khi mà những chức quả rồi đó, như ngài A La Hán thờ Phật là ngài Bồ Kiền Liên, ngài dư sức bay mà, ngài dư sức xuống nước, ngài lên trên đường, tại sao ngài thị hiện để ngài trả, để cho ngoại đạo đánh tan nát, trả một cái nghiệp đời quá khứ ngài có thiếu với mẹ, nuôi mẹ già và cha yếu, lúc còn độc thân rất là thiếu thảo, sau đó lấy vợ, vợ mới ngồi nói thấy hai vợ chồng già rồi ở rồi cũng đuổi đi, mới nói là hai bà này là ở không ít lợi gì, chứ mà mai cái cổ làm cho trái cái này, mai cô làm bể cái kia, cứ đổi thừa. Nói đầu thời tiên biết rồi tiền thân của một tiền riêng mới bắt đầu mới nghe tiếp, rồi bắt đầu mới chiều ý vợ đi đẩy mẹ đi. Nhưng mà muốn chạy mẹ đi làm sao thì nó là cứ chở ông bà mà mù đi, chứ lúc cái cha mẹ lại mù nữa. Thì anh cứ chở đi đi, anh chở đi vô trọng đi, rồi ba má mù, ba đâu có biết anh tính là sao, là anh cứ bỏ đại trong rừng, rồi tự nhiên ta thấy vậy ta cho anh xin, là cho không có nói là ở nhà đập này, mai đập cái bình mốt định đập cái nồi, đập hư cái này cũng lúc ta la hết ở thì tôi chịu nổi. Một là tôi ở dưới đây thì má ba má sẽ đi ra, hai là nếu ba má ở đây á thì tôi đi, coi như là một chọn cho lúc cuộc ngày một kỳ riêng. Là bữa qua tôi có giảng cái có nhiều cái ngu đó, người ta chỉ cha mẹ mình mà mình phải lo tiền cho người đó, ở đây cũng có nhiều lắm nha. Con cháu quý vị có cái đó không? Là nó chửi quý vị, nó mắng quý vị, mà thằng con trai quý vị nó lại đưa tiền cho cái người chửi mắng quý vị, có không quý vị? Mà chẳng lẽ là đời này cũng có hả? Cho nên ngày một kiền liên lúc đó là trong tiền thân ngày mê gái và bị vợ nói vậy, và ngày mới đánh cái xe bò và sáng nó má bữa nay con chở ba má đi đi về một cái vùng đó để mà đi thăm một người bà con, thì ông bà mừng mới hỏi giờ trai mày, nói về nó dặn mong sắp ghế con dâu nó làm sao mình chở hai bà mới lên xe bò. Thì đi vào trong một khu rừng xa rồi thì một kiền liên mới bỏ cha mẹ mình xuống, ba má xuống đây để đi nghỉ mát chút rồi để con kiếm đồ ăn này kia cho má, thì bỏ nó rồi hai người mới âm thầm lái xe đi về. Thì ông bà chèo qua không biết, nhưng mà người mù thì họ có cái giai quan thứ sáu và họ cứ mò mò lẫn lẫn, họ nhắm hướng đi và họ hỏi thăm cái đường về nhà, thì người ta dễ dàng biết. Thì ba ngày sau hai cái vợ chồng mù này cũng trở về nhà được, trở về nhà bỏ cửa cái con vợ nó cho nó nói ăn rồi qua đánh cho què dò đi, để hai cái tên này nó còn trở về nó báo đời hay gì chồng mình nữa. Thì ngài nó đâu ba má ai mà làm vậy được, anh nỡ nào đánh được, nó mù đánh không thấy đâu. Cái con vợ của chị anh bây giờ đó, ngày mai nè anh chở ba má anh đi nha, anh chở ba má anh đi, nhưng mà Nó cứ kêu lên xe đi, nó là chở đi khám bệnh. Bây giờ ba má thấy yếu quá đi không được thuốc, bỏ lên xong, nhưng mà em không có đi. Rồi anh nhớ chở đi như vậy đó là anh mới nói với ba má là không, má ba má biết có ác cảm với em, thành em không đi là má sẽ không phải chịu đi á. Nói kỳ này chở ba ba đi khám bệnh, con sắp ối. Hôm qua con làm vậy con đi rồi con đi lạc, chứ đừng có nói là mình ý rồi mình nói mình đi lạc đường rồi mình về trước. Bắt đầu nghe nói dâu không có đi đâu, biết chắc là thì chở đi khám bệnh thiệt. Mới chở gặp đại phu, nhưng mà bắt đầu chở lên vô cái đất rừng đó thì theo lời vợ là bắt đầu lấy cái kêu quốc võ quyển ông già cái anh tôi đừng đánh cha tôi, đập cho bà già, đừng đánh cho hai người gãy tay gãy chân. Rồi thì hai người đó trong lúc bị đánh thì mình nghe con mình đánh, nhưng mà vừa là ăn cướp một cướp thì tưởng là ăn cướp đánh thôi, cha mẹ già rồi cha mẹ chết cũng được, con chạy đi con chạy đi con đánh cha mẹ mà cha mẹ lại sợ đứa con chết lại đuôi ra. Do đó ngày một lần riêng mới đánh cho cha mẹ gãy tay gãy chân rồi khỏi bò về. Rồi bắt đầu ngày lên xe và ngày đánh xe bò, ngày chạy về thì sau đó ba má chết. Cho nên cái nghiệp đó khi mà ngài chứng A-la-hán rồi đó thì cuối cùng rồi đó ngài đi, bữa đó ngài đi thuyết pháp trong một cái vùng của ngoại đạo. Ngoại đạo nó có thuê ăn cốt để mà đánh ngài, thì ngài biết ngài A-la-hán, ngài biết đây là cái quả của mình, là cuối cùng mình không còn trở lại cõi này, cho nên là ngài bị ăn cốt đánh cho tan nát. Ngài nói là ăn cốt đánh thì bây giờ ăn cốt đánh, ngoại đạo sẽ cốt đánh cho bên ngài đứng đánh chết, rồi nó dùng ngài dưới cái hộp phân hả. Xong xuôi rồi ngài sáng là mất đi, lấy cái xác ngài về đem cho Đức Phật. Thì người ta thắc mắc đại số một của Kiền Liên là coi như để giết thần thông mà tại sao bị đánh. Thì Phật nói tại vì đây là ông không che mờ nhân quả, ông biết được, cho nên ông thị hiện cái quả đó là người ta thị hiện. Nhưng mà thị hiện điều đó có vui không, có gì không, đâu có đau đâu, đúng không vậy? A la hán sợ đau được, nhưng mà trả cái quả không che được, không che giấu được, không làm mờ nó được, nhưng mà mình kiếm được mình phải trả. Rồi trở lại cái vấn đề là thì ngài kể cho câu chuyện đó, đồng thời ngài kể cái chuyện thứ hai thì trước khi đó con chồn ngay cái đời đó là ngài An Thế Cao. An Thế Cao là một vị thánh tăng ở bên Tàu. Quý vị nghe danh tiếng ngài An Thế Cao không? Có nhiều người nghe lắm đó, có lịch sử ngài An Thế Cao. Ngài An Thế Cao cũng là sanh vào làm con của thừa tướng ở bên Tàu. Và ngài An Thế Cao ngài là một vị A La Hán tái sinh. Khi mà ngài làm thế tử rồi thời gian sau rồi ngài lại đến chùa, rồi ngài được một vị hòa thượng dạy cho ngài tu thiền và ngài mở được cái thần nhãn. Ngài mới tự mình ngài ra ngồi thiền, ngài mở được thần nhãn, ngài thấy được tiền kiếp, ngài nói a xin không tu nữa. Họ đi đâu vậy hòa thượng? Nói tại sao mà con chuẩn bị để cạo tóc, con vào đây ở trong một thời gian 100 ngày để thử thách, mà tại sao con lại xuất thân như vậy? Không thưa hòa thượng, con biết con còn có nợ mạng hai người ở tại cái vùng cách đây khoảng 3 ngày đường, xin hòa thượng cho con đi trả cái nợ school. Thì ông này ông gật đầu, ông biết rồi, tại giờ xưa ta thánh tăng nói ta cho nhà người đi, nếu mà đi gì vấn đề gì nó đi trả nợ cũ đi nha. Thì ông đi xuống tới đó thì ông vừa vô đi khoảng ngày thứ nhất rồi khỏi ở cái địa phương, ngày thứ hai tới ngày thứ ba thì ông đang ngồi uống nước trà, thì một cái thằng say rượu nó đang đứng ở đó, thì nó vô ông đang ngồi uống trà vậy, cái nó ông rót trà ra uống thì nó cũng xỉn, nó tưởng là ly rượu, nó nói sao mày lấy ly rượu của tao mày uống. Thì ngày làm sao ngày biết ngày dịch coi dịch lại thì trà nóng nó đổ lên tay nó nóng quá vậy, lúc vào nó chén nó bực đứng cái đầu này liền. Tức là ngày xin đi trả nghiệp, ngày lại trên đường đi phải 3 ngày mới tới, mới đi được nửa đường. Ngày ngồi trong một cái quán nước ở bên đường kêu một bình trà nóng ra uống, thì có thằng say rượu trong số nó đi ra, nó xỉn qua xỉn lại thì nó cũng ngồi kế bên. Nó thấy ông này đang rót trà thì nó nghĩ là trong thần trí bất tỉnh, nó nghĩ cha này rót rượu, mày rót rượu mày không mời tao hả, mày hổn hả, tao đại ca đây hả. Lợi giật thì cái ly trà nó nóng nó đổ lên tay là phỏng, thằng đó lúc giờ chặt cái đầu này bay ra. Bay ra rồi thần thức của ngài lại trở lại nhập vô cũng nhà vua đó nữa, cũng không ăn cũng làm. Coi như 1 năm sau ngài ra đời nó lại, rồi 18 năm sau ngài cũng lại đi lên cái núi kiếm cái ông sư phụ đó. Và ngài nói con bữa nay con trở lại và con xin còn một cái nợ nữa, còn một cái nợ nữa con phải trả. Thì ông này già lắm rồi lúc đó, khi lần đầu đó là ông sư phụ mới có khoảng 50 tuổi thôi, mà kỳ này ông sư phụ 70 tuổi rồi. Nhưng mà nhờ thầy trong cái vụ mà trả nợ này á, là trả nợ không có ý thức, không ý thức mà sao, thì ông hòa thượng đang ngồi giảng đây, thì khi mà ngài An Thế Cao trở lại, cũng là con của nhà vua mà cũng trong cái tên là An Thế Cao mà địa vị thái tử, 20 năm sau gặp lại hòa thượng thì mới nói xin vô xin hòa thượng chứng minh. Thì ông hỏi là kỳ này nhà ngươi đi trả cái nghiệp nợ nợ mạng mà cái nghiệp này là nghiệp gì, có chủ yếu không vậy không? Cái người trước con trả rồi 20 năm trước là con có giết, và kỳ này con cũng vậy nữa, con cũng sẽ vì con trả nợ, và kỳ này con xin hòa thượng cúng cho cái người mà con trả nợ, nếu không cái người đó sẽ bị giết. Thì hòa thượng hỏi sao bây giờ con xin cho một người đạo cao đức trọng ở trong cái chùa này đi theo con, đi theo để mà cũng giống như là thi giả vậy thôi, rồi để người đó chứng minh khi con trả nợ, để người kia sau khi mà con trả xong người đó sẽ bị ở tù, con không muốn nữa, gieo gieo quan quan nữa. Thì hòa thượng có bất cử một cái ông thầy là nổi tiếng, đó là chi trách rất là có tiếng, giống như thầy Thiện Thông vậy đó, ai cũng thương trong làng đó, quan quân đều thương hết, đi theo xét cái nãy. Thì đi như vậy đó, thì tuy nhiên đó là ngài An Thế Cao đó là cư sĩ mà cho cái ông đại đức đi khách lại đi sao á, lại là đại đức trọng đâu có giáp, đúng không? Ông mới đổi lại, ông mang cái tay nãy, ông để cho cái ông đại đức kia đi làm đi trước, ông đi sau. Thì lúc đó có người kia nó thấy vậy, nó trời ơi, ông là nhìn ra là thái tử mà, thái tử tại sao mà gánh như vậy? Thôi để tôi kêu người của tôi vô để nó gánh phụ hàng cho. Chết trời ơi, điện hạ mà để gánh gì đâu có được. Sai mà cứu được cứu mẹ cái thằng công tử bột, nó vô nó gánh cái đồ gánh này, gánh đồ của ngài đó. Nó gánh nó đi ngày qua rồi nó bực cái đồ gánh thì nó đứt cái đồ gánh sau cái đồ gánh này nè. Nó bổ cái bực ngay cái đỉnh đầu của ngài thì sao tôi bực chết. Hiểu chưa, cái đồ gánh này nè. Mà phải thằng chuyên nghiệp gánh, thì ông này muốn cứu giường cho cái thằng đệ tớ mà gặp cái thằng đó là cái thằng công tử bột nữa. Nó gánh sao nó để đứt cái đồ gánh cây. Dục cái bực lên, thế là phải bực cái bực. Cái đồ gánh đập bể đầu ngày ăn thế cao chết nữa. Thì lúc đó hoàng quân muốn chạy ra nói cái tên này là sát nhân, thì lúc đó cái ông đại đức thì theo ông mới chứng minh cái này do đồ gánh đức. Hiểu chưa quý vị? Thành ra vị hòa thượng mới nói là an vô kiến thiệt, đời trước giết người không có chủ ý. Ngài An Thế Cao trong một tiền kiếp giết người không có chủ ý, thì bây giờ trả quả cũng không có chủ ý. Ngày trước giết cái thằng đó mình giết ai có chủ ý? Chẳng hạn như mình đang nằm ngủ, mình đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con mũi nó đậu đây, cho mình chết luôn. Cái đó có chủ ý không? Có chủ ý, đó, cái đó có chủ ý, cho mình chết mà, nên tao tụng chú giảng sanh. Thì cái loại đó là bị một nhát dao chém rồi, hiểu chưa? Bị người kia gây sự, mình kia thì giật rượu, chết. Còn có một cái loại nữa đó, là mình đi đường, mình đạp những cái con này con kia, hiểu chưa quý vị? Chứ là vô kiến nghiệp, vẫn phải trả bằng vô kiến nghiệp. Cho nên Đức Phật bắt chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm là vậy đó. Nếu mình không phát Bồ Đề Tâm, mình không cách nào mình thoát khỏi luân hồi sanh tử á. Quý vị một ngày quý vị đạp bao nhiêu con quý vị có biết không? Hả? Vì lý do đó quý vị thấy trong kinh đó. Hả? Cái tung như kinh mà Vô Lượng Thọ ba bậc giảng sanh đó, cái bậc có thể cắt ái ly gia làm bậc sa môn như sư phụ thì cũng phải phát Bồ Đề Tâm mới thoát được luân hồi sanh tử. Cái bậc thứ hai không thể cắt ái ly gia nhưng mà cũng có tu hành, khi có khi không thì cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Còn cái loại là như tụi con á, coi như khi nào có phát tu mới đi tu, còn về nhà không có thì lộn xộn, nhưng mà muốn giảng sanh cũng phải phát Bồ Đề Tâm, trong đó có nói không? Như vậy để chi? Để mình trả nợ cũ, mình phát như vậy đó. Nhưng mà thà là quý vị hãy trả như ngày ăn chết tao có khổ không? Biết trước mà. Quý vị bây giờ đang ngồi đây này, hồi đó trong một thời nào đó quý vị coi như là mượn tiền của người ta để đi đó, quý vị quên đi, thời gian nó đổi hình qua đây là người mình già, người ta già. Nhưng mà tình cờ lúc mà đọc cái giới thiệu hay đọc cái tên cái bà kia ở nhà lên mới đóng cổ. Mới nói hồi đó trong Việt Biên mày dịch ra ba lần già, mày đấu qua đảo mày giàu bây giờ, phải không? Nhưng mà nếu lúc đó mình còn tỉnh táo, được rồi để tôi lấy tôi trả, phải không? Là mình biết mình trả, còn nếu mình không biết mình lại quýnh lộn với cái bà đó, tức là mình che mờ cái nhân quả. Cho nên tụi con nghĩ tại sao cái Bồ Đề Tâm quan trọng lắm, phải không? Tại vì khi tụi con mà tụng kinh, cái nói mình tụng kinh Kim Cang, mình giảng được kinh Đại Thừa, sư phụ đã giảng kinh Kim Cang, sư phụ giảng kinh Pháp Hoa, người nào giảng một câu kinh Pháp Ca, một kinh Kim Cang, người đó bị người đời phỉ tán, bị người đời coi như là chụp mũ, bị những cái hàm quan nét vui vẻ, thì người đó sẽ được đổi lại những cái nghiệp mang lông đổi sừng để mà đổi lại cái nghiệp bị người đời phỉ tán. Nhẹ không quý vị? Thầy nói thầy thấy ai chịu, thầy thì mừng gần chết luôn, muốn trở lại đây để mà bị đâm bị chém, hay là bị quyền bị rủa, bị phỉ bị bán. Trong kinh Kim Cang có nói đó, đúng không quý vị? Thầy nói từ nay tụi con càng tu mà tụi con càng bị chuyện này chuyện kia, tụi con nên mừng đi, đổi cái trọng báo, một cái là tử hình, hai là bị phạt này kia thôi, đi lập rác, bị phê, bị chửi. Thầy nói tụi con chớ có giải, có nhiều người tại sao con cần tụng pháp qua, nó trổ nghiệp quá, tụng đủ chuyện chính gì, nếu không tụng pháp qua thì được rồi, cứ tự nhiên ăn uống đủ cái bụng chết rồi xuống làm mắc lắm đổ sự mà trả nợ, làm này tụng pháp qua rồi bị con nó phá, chồng nó ngồi phụ bạc, rồi đủ thứ chuyện, làm ăn nó tự nhiên không có tu thì là đeo đắt, bây giờ là ngồi đuổi lùi thôi, thấy không? Mất đi một số tiền bạc để mà đổi lấy một cái phải trở lại để mà trả nợ mạng đó quý vị. Từ nay tụi con phải hiểu tại sao sư phụ mà thấy ai quậy ai phá sư phụ vui, là tại vì mình biết mình đang trả những cái nợ cũ mà trả rất là nhẹ, trả nhẹ lắm. Bởi vậy ở trong đó quý vị thấy bố thí là cái đầu tiên, thấy không? Bố thí cái đầu tiên, nhưng mà quý vị thấy không, cho dù cúng dường tất cả cũng không bằng cái bố thí. Mà bố thí cái gì? Bố thí dùng cái thân mạng này bố thí, đúng không? Có cái gì nhưng mà làm rồi dùng thân mạng bố thí, mà cái thân mạng này nó quét được mà do cái gì? Nó phải có cái thần thức, là cái tâm của mình. Cái thân này bố thí là do cái tâm, do cái tâm Bồ Tát thì khởi tâm bố thí, mà do cái tâm ích kỷ thì khởi cái tâm bọn sẻ. Cho nên muốn bố thí là mục đích để cho mình thoát khỏi cái nghiệp bọn sẻ. Cho nên bố thí cao thượng nhất không phải là tiền bạc đô la, mà bố thí cái ta, cái bản ngã, cái đó là bố thí cao thượng nhất. Vô đây lễ lại để mà xin sám hối, tụi con lễ lại như vậy đó, nhưng mà lễ lại không phải là để cầu, để gian sinh Phật không ban phước chán quả. Cùng lễ lại như vậy mà có người lễ lại hết phước hết tội, mà có người lễ lại vẫn có tội. Lễ lại mục đích là xóa bỏ cái tâm ngạo mạn, cái bản ngã của mình. Cho nên lễ lại để phá cái bản ngã, lễ lại để trở về cái chiếu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy cái đại gia thúi này không thật. Như vậy tội nào không tiêu, phước nào không đến. Còn vừa lại nó mô gì mà con lại sắp hối cái bà để đứng, ai sao mà đứng trước mặt tôi? Đó là lễ lại để tạo thêm ngã mạn. Rồi cái bà mà lại được tam bộ nhất bái đó, thì khi thường cái bà không biết tam bộ nhất bái. Cái người nào lại giảng Phật rồi đó, thì kinh người lại sám hối hồng dân. Như vậy có cái người chỉ lại được có ba lại, nhưng mà con hôm nay con hiểu đạo rồi, con lễ lại này để con biết rằng cái thân tứ đại này soi thấy không thật, chỉ là một cái túi da thơ. Cho nên con lễ lại mục đích là để chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mục đích là để cúng dường cho bản ngã. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, mà phục vụ chúng sanh làm sao cúng dường chư Phật? Mình phải có cái tâm là mình không có gì cả, mình không có cái bản ngã, mình là cái người đứng ở dưới địa vị thấp nhất. Mình nên chúng ta tu để thành đất, tu để thành cát, tu để thành người lao dục cầu, tu để thành cái người ngu dốt, tu để người không còn gì nữa, thì người đó mới là có hết tội và tăng phước. Còn tu để thành Phật, lên trên này không có chỗ cho cái gì đâu. Nghe nha, tu để thành đất được, đất sẽ chứa nhận. Mà muốn thành đất sao? Nói hay lắm. Đất người ta đi tiểu trên đất có la không? Người ta đi cầu trên đất có la không? Người ta khạc đạp trên đất có la không? Cho nên tu để thành đất có nghĩa là người ta có phun đạp cái mặt mình, mình cũng nói dạ tôi cảm ơn đã giúp cho tôi thoát khỏi nghiệp tam đồ. Như vậy câu tu để thành đất nói rất hay, nhưng mà phải làm sao để tu thành đất? Đất người ta đem đồ dơ phân bón từ cái chỗ cái ống cống của nhà bếp đồ thiêu ra đó, sổ xuống đất một thời gian, đất biến thành phân hữu cơ, để rồi tưới lên những cái bông hoa để mà dâng cho Phật, phải không quý vị? Cho nên hiểu đạo rồi quý vị thấy một bầu trời rộng lớn. Tu để thành đất đi, nhưng mà quý vị vô đây tu đâu phải thành đất. Hả, mà thọ Tổ Tát giới một cái là phải sắp cái bồ đoàn ngồi trên, thọ đại đức rồi là phải ngồi trên, thọ hòa thượng rồi phải ăn trên ngồi trước. Khi mình còn nhỏ là mình vô tình là mình làm phục vụ chúng sanh, cúng dường chư Phật. Thật sự đó, chư Phật này đâu có, ông Phật Thích Ca này có đói không quý vị? Không đói, ông bây giờ đói, ông có cần mình để mà cúng xe, cúng nhà, cúng cửa không có. Mà chính những người như vậy nè, như vậy ở trong này có nhiều người họ lầm lắm. Họ nói thầy nuôi bà Huệ Báo thế nó có lợi ích gì đâu, phải không? Tại sao không để cái tiền đó để mà mua hư mua hoa rồi mình lấy già mình phết ông Phật mình? Chính nuôi bà Huệ Báo ăn bất vụ lợi mới thật sự là cúng dường chư Phật. Cái đó có thật sự là tốt. Chứ bây giờ bà Huệ Báo bà có con là thủ tướng mà Việt Nam như là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà mình nuôi bà vậy là sao, có công đức không? Hoặc là bà Huệ Báo bà là có một cái ngàn mẫu ruộng ở bệnh đang chuẩn bị bán, mình nuôi bà phải là tốt không? Không tốt. Bà này không có cái gì hết, không có cái gì để mà mình lấy gì bà. Cho nên quý vị nhìn kỹ đi, cái phước đức nó vậy đó. Quý vị nhìn nhiều khi gì không làm, tụi con nhìn tụi con thấy, nhưng mà đa số đều có nhìn cái bà này với cái tâm là ganh tị đó. Tại sao mình phải tốn tiền, mình phải vô, nhưng mà thật sự ra đó, bà này, bà Huệ Báo có thật tánh không? Có. Bà cũng có ma tánh đó, nhưng mà dùng cái bà để mình nhìn, để mình thấy, rồi mình thực hành, phải không? Bởi vậy, đề bà Đạt Đa đó, là quỷ phải không? Phá Phật không? Nhưng mà Phật nói, nhờ đề bà Đạt Đa quỷ phá ta, mà ta có thành Phật trước. Cũng vậy, nếu mà trong làng Di Đà này không có bà Huệ Báo xuất hiện để quậy chỗ này chỗ kia, không có bà Huệ Báo cầm lên là cô Hồng Minh gờ đầu rờ mỏ ác bả lạnh có bệnh sổ mũi gì đó, thì lấy gì cô Hồng Minh thực hành được cái hạnh nguyện là lục độ ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, phải không Hồng Minh? Khi hiểu đạo rồi tụi con thấy một bầu trời rất là rộng lớn mà không có cái gì. Quý vị tu, quý vị muốn biết sao? Ngày qua có cái cô kia cô hỏi thầy, cô nào có hỏi về vấn đề mà kinh mà thầy đang giảng lỡ cỡ, cô hỏi một câu, có hỏi lần này, cô hỏi gì vấn đề mà của ngài Nguyên Giác, ngài Nguyên Giác, tuyệt học vô di nhà đạo nhân, thấy không? Cô đó có ngồi đây không? Chắc là nấu ăn đi rồi. Thì cô hỏi thầy đó, bất từ vọng tưởng bất cầu chân, họ đi tu sao mà ngài Quyền Giác không cầu gì hết á? Vô minh tánh tức Phật tánh. Vô minh tánh tức là Phật tánh, có phải là hay không? Cô nói là thầy giảng lại cái bài đó con chưa hiểu rõ. Bây giờ quý vị thấy rõ là tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, lục tổ là cái người đi tới cái chỗ tuyệt học, học tới cái chỗ tuyệt đối không ai học được hết. Tại vì ngài Thần Tú chỉ là kêu là sơ học thôi. Ngài Thần Tú là ngài có chữ, có bằng cấp, có thượng tọa, có nhập pháp, có đủ thứ. Còn lục tổ người ta không biết chữ, mà ngài đi tới cái chỗ tuyệt học. Cho nên ngài Huyền Giác, ngài cũng nhận ra cái chỗ tuyệt học vô di nhà đạo nhân. Quý vị tới cái chỗ tuyệt học rồi đó, quý vị sẽ thấy rõ ràng. Cái người mà mới sơ học đó là dựa vào ông thầy nó tụng kinh nhiều, ông thầy nó quan nghi, ông thầy nó ăn nói rất là có cái giới tướng, ông thầy nó đi đứng phân đây đó là nhẹ nhẹ, rồi đó ông thầy nó vô đặt cái bình bông á là phải đặt cho đúng đông bình và tây quả, có không vậy? Đặt ngược là không được. Còn đôi dép á, có những ông thầy rất là kỹ, dép phải để đôi song song với nhau, mà còn thầy không lai sao mà tu gì đó mà để học tử để dép giống như cái trời trời, thấy không? Rồi vô ăn á, ông thầy đó là ngồi nghiêm trang, rồi bắt ánh tụng sau khi rồi Phật chế khi ăn thực tù ngủ quán tán tâm tạm thổi chính thí năng tiêu, phải không? Rồi bắt đầu đánh cái keng cái bắt đầu, rồi ngày ăn rồi mình mới ăn nghe toàn bộ con ruồi được bay qua cũng biết con ruồi được con ruồi cái luôn, phải không? Nhưng mà nói vậy cái đó mới là thông tiêu hiểu sao? Bắt cái tù kiểu này cả ngày nhồi đâu cái tâm sự được, có đủ sao được? Có chuyện này hay quá muốn tâm sự đâu tâm sự được, chờ lúc ăn đúng không? Mà giờ ăn mà im nghe vậy mà đừng có cái khen, bắt đầu mình ăn xong xuôi rồi mình á là ăn giả thì mình ăn chậm, thằng anh Thiện nó ăn năn nhanh, đúng không? Ông bà thượng ông tranh chỉ đúng cái dụng của cái chàng đứng dậy, có phải là tu kiểu đó cái đó có thật sự là không tiêu không? Một là đói, hai là tiêu. Rồi đó quán hồn ăn mẹ, ăn mẹ cho nó đủ giờ thì nó ăn, ăn toàn là ngốn ngáo, ăn mẹ ăn chắc không ăn giả ra luôn. Hiểu chưa? Tôi đã từng trải qua cái giai đoạn nó hết rồi. Tu ở trong khổ cực, tu trong đủ thứ chuyện, nhưng mà mình thấy không phải cái đó là sơ học thôi. Nhưng mà tới cái chỗ thiện học rồi đó, cái gì mà có tướng đều nghe chị hư vọng. À, mà thiện học vô duyên là nhà. Quý vị tu sao mà quý vị nhà là quý vị sướng à? Đừng có nói cái gì đó, là nhà. Cái chỗ thiện học là nhà. Nhà làm sao? Ví dụ bây giờ tôi cột vô mắt tôi nói 6 giờ phải tụng lên nghiêm, 5 giờ mới dậy. Đó là tại vì tôi, cái này là cái tuần lễ để là đi tập quốc. Tập quốc tức là hồi đó sĩ quan về nó Cộng Hòa lâu lâu mà muốn đi học thăm mưu là phải đưa qua Mỹ học tập quốc, là lúc đó rất lâu. Quần áo làm sao? Ủi thẳng. Quý vị nhớ quân trường Thủ Đức không? KBC 4 thằng 1 băng không? Tôi cũng từ đó tôi ra tôi biết mà. 4.100 gọi là 4 thằng 1 băng đó. Thì khi mà đứng ra mà trước khi về phép á, ngủ chết đi lấy lên dây đồ này kia, đứng áo quần dài tính cho bóng cái giường không dám ngủ. Là như vậy đứng gì để ra về phố có của vậy. Mình mà nhăn nhỏ một cái là chết liền, đó là đi gì. Như vậy là cái thời gian của vị đang tu là y áo chỉnh tề, lúc là còn nằm trong cái quân trường sĩ quan Thủ Đức. Rồi sĩ quan Đà Lạt cũng vậy nữa, mỗi một lần mà khi mà ra phép thứ bảy đi ra ngoài chợ Đà Lạt, thấy sĩ quan Đà Lạt ông nào đi thẳng, nghĩa là ngon, là tướng rất là đẹp. Nhưng mà rồi ra trận có con thang này, tao bắn cái thang để tao nghĩa, tao đánh bóng đôi dài, tao có không? Không có đâu. Ra là lăn bùm bùm bùm, đây thầy thông lai là tới cái giai đoạn là gặp đâu bắn đó, còn mà đến đó, thấy không? Là như vậy đó, là tới cái chỗ là tuyệt học rồi, còn cái kia còn phải đó. Phải coi như là muốn đưa cái súng lên là phải là cái lỗ đầu ruồi ngay cái lỗ chứa mô cốt cái bụng. Bắn nó từ thằng lâu, tôi bắn cái này, muốn bắn cái bụng là tôi hồi qua, ngay cả lễ xuống lại tôi cũng bắn nguyên tích dụng tường nữa. Sáng nay tôi phục nguyện, tôi cũng coi như là trả thù cho mấy chục ngàn đồng bào được, mình đánh đủ rồi, trong này đâu có giải đâu. Quỳ xuống cũng đánh được, chống thu cũng đánh được, mà ngồi đi quơ lại cũng đánh được. Như vậy quý vị thiếu một sĩ quan mà ngồi cứng nhắc như vậy đẹp, đứng trên chỉ là đi ra, hay là quý vị có một sĩ quan lăn lộn chiến trường, mục đích là đem lại an bình cho tổ quốc. Tới cái chỗ tuyển học rồi. Tôi giặt tháp không có bài vở, không có sọn gì hết. Quý vị công nhận không? Thành ra mà để mà máy móc là hư, gửi tôi giảng lại, tôi giảng không được, cái bài vở đâu lấy giảng lại. Mấy thầy kia giảng lại được, tại họ có giáo án. Tôi có giáo án, hứng chỗ nào nói chỗ đó, kêu là tuyệt học, vô di nhà phạm nhân, thấy không? À, cho nên quý vị, bây giờ quý vị tu sao, quý vị khổ, quý vị trói vào cái thần hóa. Ủa, Đức Phật nói là, Đức Phật 49 năm không nói lời nào là nói cho cái hàng, mà coi như thượng căn thượng trí, thấy không? Thầy nói nhiều người, tại sao thầy lại tu mà cho ăn bao, ăn ngàn bữa? Mà một bữa mới có công đức lắm rồi, một bữa mà công đức qua xứ Africa nó thành Phật mẹ hết rồi. Một bữa mà có công đức mấy ông sĩ quan cải tạo vô trường cải tạo là có nhà nào có ăn bữa. Mấy sĩ quan cải tạo giữ giới trong sạch lắm, có không? Có trang điểm làm trò múa hát không hả? Có sát sanh không? Có ăn thịt heo đâu? Có hả? Rồi có tài giao không? Vô đó có vợ lấy nhà nhỏ không? Có nhậu rượu không? Có nhậu rượu bia mặt tan đâu không? Không có hả? Có công đức lắm. Rồi quý vị là Bồ Tát Đạo đó, thấy không? Kêu kẻ thù là gì? Dạ thương cán bộ. Hả? Rồi quý vị đúng là Bồ Tát, quý vị thương cán bộ còn hơn mẹ hiền. Trồng ra cái bắp mà quý vị ăn cái rau mà ăn cái bắp. Có không? Trồng ra lau lan, quý vị ăn cái củ nó ăn, quý vị ăn cái lá nó ăn, củ. Mà không dám nói. Mà lúc nào mà nó trên quản giáo xuống đó, thì nó dạ phải ca tụng không à. Quản giáo này từ bi, quản giáo kia đủ thứ chuyện. Có không? Quý vị đương ra thực hành, tôi không dám thích cán bộ, vì cán bộ đều sẽ thành Phật. Do công đức tu đúng 3 năm thọ bát quan trai, giữ gìn giới thể thanh tịnh. cho nên mấy ông HO nào mà nhập thất được 3 năm thì mấy ông đó automatic được qua Hoa Kỳ về Tây Phương Cực Lạc. Còn mấy tên nó mới tu có nửa năm cái là chạy lót gia đình cán bộ bảo lãnh ra, thành ra nửa đường không thiêu, không rời khỏi trụ xứ trong khi giới đàn chưa xong. Cho nên vì giới đàn không xong về bắt đầu đi ra ngoài gia đình cách mạng bao che, cho nên đi làm phụ, đi bắt chỗ này đi bắt chỗ kia, đi chặn xe mì, đi theo ba gà đó vô thằng ba chĩa gì đó ở trạm cảnh bôm để bắt người này bắt người kia. À, đi làm mà coi như là quản lý thị trường, cho nên mấy cha này ăn mập mập, mấy cha mà đi HO ra mà khổ 3 năm nó lại khổ nhôm nhất à. Còn mấy thằng mà có gia đình kết tập bảo lãnh nó ra mập mập, mấy HO biết sao không ốm không, ốm thì trong trường người mình nó siêu, găng rụ rụng bắt mờ tay yếu, mà trong đó đa số ho lao phải không, thành nó được đi qua Mỹ theo diện ho. Đúng không? Quá đúng, tôi giảng đó là tuyệt học. Phật là giải đâu có tuyệt học mà ra nó vô suy tí đó. Ông Hào, ông tu bắt quan trai trong tại tù được mấy năm?
7 năm,
đúng không? Phu nhân của ông Hào đâu rồi nè? Ông Hào nó trẻ lắm, ông nhỏ tuổi tôi đó mà. Hồi đó hả, cỡ như ổng á ha, làm về tình báo mà à, dễ sợ lắm. Hồi đó vợ ông cũng khổ vì ông lắm nè, bây giờ ông đứng lên tụi con đấy, giờ này vẫn còn cái body good. Giờ tôi hỏi thử mấy cái người đứng yêu chưa hết tội đâu. Ở trong này đó là gia đình ông đó, là đây là con rể của bà cụ 105 tuổi, chúc mừng chúng ta nhé. Rồi khi mà ông đi cưới vợ đó, là bà mẹ vợ ông có mấy, tất cả mấy người con gái?
Tổng cộng là 9 chị em gái.
Bao nhiêu đứa có chồng, bao nhiêu đứa ép? Thật khai báo với sư phụ.
Ba người có vợ chồng,
còn 6 đứa ép. Như vậy là con lấy cái nhỏ Út hết phải không? Rồi con qua rồi, khi mà vô ta làm rễ, là ta làm rễ có một mình ông gia bà gia, còn con cái làm rễ qua là coi như 8 cái bà. Mà mấy bà có chồng thì nó đã dễ, còn mấy bà ế đó, mấy bà khó không?
Tới giờ
này đó mà mỗi lần ông chạy từ ô lên tới cầu Vĩnh Phúc, mình không là biết lái xe, còn mấy bà kia đâu có bà là biết lái xe đâu, mà mấy bà lái ổng, 6 bà chị vợ lái ổng. Lái ông đi lên tu, cậu dẹp lắm, mà ông đi bây giờ vẫn còn đó. Bây giờ còn lại mấy bà?
Dạ 5 bà.
Chưa chết hả? Sống dài lắm, má vợ ông 105 phải không?
Dạ.
Mấy bà này cũng 104 tuổi, chắc sống. Thôi ngồi xuống. Ông này hồi xưa ông đẹp trai lắm đó quý vị. Tại tôi không có biết, tôi có một người họ coi livestream với thằng Hào, nó là đẹp trai, bây giờ sao nó cẩu đậu đi tu vậy trời, đâu cô vợ đứng lên tôi cũng gắn. Ông Hào vậy là ông Hào đẹp trai không? Tại vì tôi ngày hôm qua có một người gọi đó, thầy tôi phải cái thằng đi tu mà nó thằng Hào không thầy, thì nó thằng Hào đâu, thằng Hào ôi anh đó, tôi nói thằng đây tớ sẽ bắt trời, mà xin lỗi giờ nó tu cái nó nói Hào đẹp trai lắm, mà con xác nhận hồi ông còn trẻ đó, ông đi cô con ông đẹp không?
Dạ không có
nét. Có nét rồi. Bây giờ đúng rồi, cảm ơn con rồi. Bà ông đại bố đó phải không?
Dạ ông hay liếc.
Ông hay liếc rồi. Liếc mắt đưa tình cho mấy cô kia phải không? Thật ra tôi thấy Hào nó đàng hoàng lắm. Cái kia nó trời Hào này á, nó dễ sợ lắm. Hồi đó là nó có vợ chứ trời ơi, nó đi đâu là gái đều nó dữ lắm, nó trẻ lắm. Rồi tôi ngồi xuống cho nó chở luôn, thì mới lên nó cạo đầu con. Có nhiều chuyện sư phụ mới biết mà con không biết đâu. không quý vị thấy giả pháp rõ ràng, nó có nhân có quả hết trời à, đúng không quý vị? Quý vị đồng ý không? Trong đó các tù cải tạo, một là bệnh kẻ, hai là bệnh tiêu chảy, ba là bệnh ho lao, có không quý vị? Thì nhưng mà đa số là ho lao, thành ra Hoa Kỳ mới cho qua viện tị nạn viện ho. Đừng khi dễ cái viện ho nha, nó ho một cái cái rồi nó gánh hơi có 10 người đó, bây giờ mỗi người đi cũng $50,000, nó ho cái trẻ là nửa triệu đó quý vị. Do công đức nào? Công đức 3 năm gì? 3 năm thứ nhất là không sát sanh ăn chay, thấy không? Thứ hai là không có tham lam trộm cướp, thấy không? Cái thứ ba đó là không có dâm dục, đồng ông này giữ giới trong sạch hơn mấy ông thầy nữa. Không có giới có đâu mà. Rồi không có rượu mà uống nữa, phải không? Rồi đâu có nói láo. Tại vì cái ba đó đều nó nắm đầu lên để khai sơ ý lực nó hoài thuộc lòng luôn, có không? Ngày vô đến ngày nào, phải không? Rồi đấu trường ngày nào, đó chỉ huy trưởng trực tiếp là ai, đánh trận nào, giết bao nhiêu cán bộ, khai ra hết. Trời ơi, cái bản tôi nói là có giống nha. Hạ biết cá bốc bao nhiêu khai ra có không? À, tôi làm dài vậy, nó giống rồi đó. Dạ, nó khai thêm. Khai thêm là ở tại vì là coi ở lại, bởi vì nói không có nói sự thật, mà nói thêm là phải ở lại vi phạm cái giới quán con trai nó lắm. Trong này quý vị thấy ông sư chú thì nhân cũng vậy, cũng mấy cuốn là 7-8 cuốn là à, mấy ông này đều tu tốt hết. Quý vị đã tu tốt hết rồi, tại sao giờ tôi đâu, quý vị tới chỗ là nhàn rồi, đúng không? Hiểu chưa? Khi mà hiểu đạo rồi, quý vị thấy cuộc đời này có nhân có quả hết. Nhưng mà sao mấy ông bắt đầu ra trại không biết mình về ngày nào, cho nên lúc đó về cái nơi giờ là ra tù, nhiều khi nó cho có mấy bạc không đủ tiền để đi xe về, có không quý vị? Cho nhiêu? Đồng rưỡi. Rồi đó người ta mới nhờ mấy cái bà bắt bầu bắt bí đi xe họ thấy tội, mà cái áo có cải tạo mà nó ra là họ cho ăn. Rồi lang thang về tới nhà thì vợ đã đi lấy cán bộ, rồi gia đình tan nát, con thì đi kinh tế mới, đi lang thang không có cái gì, lúc đó người là người chưa có chương trình thăng ô mà. Cho nên mấy người nó bị người ta coi rất là khi dễ. Rồi cái thằng con ăn câu giật, cứ hai ngày lên, ngày nay mày đi gặp ai, mày nói những gì, mày ăn những gì, mày làm cái gì, phải báo cáo, có không quý vị? Nó kiểm soát hết hàng ngày, sống như vậy, vẫn nhẫn nhục. Và ai chửi cũng không dám nói, ai nói gì cũng nói. Ngày xưa ai đụng tới mình là mình hét ra, mình kêu xuống rồi lại bắt đắt. Bây giờ mấy sĩ quan nói, nó nói gì thiệt không à? Dạ không. Nhưng mà rồi thời gian khi mà bắt đầu có chương trình HO do Robert Fonsep và bà Khúc Minh Thư, thì bắt đầu lúc đó mấy bà bắt đầu muốn bắt cấp lại. Mấy bà mà bỏ chồng á, bắt đầu đi vô thẩm mỹ viện, coi như là xe lông mày, xe lông mi. Kêu trở lại mấy nhà xưa, có không? Bắt đầu nó có giá trở lại HO. Lúc đó trời ơi, nhiều người đi ghét thôi, có cái gì? HO lúc đó tự nhiên nổi lên, thấy không? Nhưng mà lúc nó nổi cũng chưa nổi đâu, thấy tội những lần đầu tiên tuyên đó là thất hôn. Cái lần đầu tiên á, ông nào qua lấy sách của một cái gia ly bằng vô. Mấy chị nhớ không? Hai cái thùng mà mấy ông gò hay lắm. Có bánh xe mà gò vô, cái đó bây giờ phải bán lại cho Việt Kiều, đặt mới về chứ không khỏi đọc. Cái gia đình thất hôn là không sao đọc được hết á. Tôi còn nhớ mà, tôi rất lạ quá, sao mấy ông nào tôi đón. Chuyến đầu tiên là thầy lái từ xa, là lúc đó thầy lái lên từ cái dọc sàn xuống đón cái tốt đầu tiên xuống, ủa thằng Suki tới. Hôm nào thấy cũng có gia đình, hai cái gia đình bật vô mà trên này ghi tên, ghi tuổi rồi này kia, thấy không? À, thấy mình ngơ ngáo ngáo thì tội lắm, à, thấy rất cần. Mà hỏi ba rồi cái thời gian bắt đầu qua đây cái đi làm nảy báo, sáng rồi đi nảy báo không, rồi đi cắt cỏ. Rồi vợ thì là đi làm nhà hàng rửa chén. Rồi nguyên cả gia đình ở có một phòng à. Có không vậy? Ngủ là chồng ngủ ngoài sofa, vợ ngủ nhà bếp. Ba bốn người cô lô sách một phòng thôi. Ngủ tiệm thẳng gơm gớp cái từ từ bắt đầu tiệm thẳng nó bắt đầu HO, nó hùng nhau nó mua nhà. Cái thứ nhất bắt đầu nhà nó tung lên, có lấy ưu ti mua cái cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cái bắt đầu lúc này là bệnh ho đã hết rồi. Chỉ cần khóc cũng không còn nữa. Thì bắt đầu phát tướng sổ sữa, thấy không? bắt đầu mới là đi về Việt Nam để mà làm việc kiều hồi hương, phải không? Bắt đầu về bến là quậy, có quậy không? Quậy, quậy dữ lắm. Hồi trong tù thì tinh thần chiến đấu rất là anh dũng, thà chết không đầu hàng, phải không? Bây giờ về bên đó tự nhiên ở bên này dọn vợ già, phải không? Vợ 70.000 mai rồi về bến tự ơi, tới phi trường gặp xe còn 20.000 mai nó đón chào, muốn thay xe quá. Cho nên mấy ông già bắt đầu đi Việt Nam dài chiến về là bắt đầu qua đây đốt phước, phải không? Đi dài chiến đốt phước lên là bắt đầu vô là thấy bắt đầu là cao máu này kiểu đường này. Nhưng mà trong này có một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất, đâu cô đứng lên, bác Thiện Huệ đâu? À, bác Thiện Huệ là một thiếu tá của sư đoàn 1 bộ binh ở tù, mà về ngày giờ này hai vợ chồng bác Thiện Huệ, bác không chịu thay xe, cô đã bao nhiêu, cháu có bao nhiêu mai rồi? Nói đi, xe bao nhiêu ngày mai rồi bác không thay? Hả? À, 76 ngày mai, nhưng mà muốn thay bên đeo thôi. Thay qua tờ bóng chưa? Thay nhớ một số chưa? Nhưng mà cái gì đừng có làm, tại vì bà này bà đi kỹ lắm, bà chạy toàn là coi nhẹ nhàng, còn ông kia đó người ba, ông kia ông bao nhiêu mai rồi? Ông chỉ đóng 79 mai thì kêu qua ông lên yếu xìu quá. Thật hai cái xe này vô trong nghĩa địa của làng A Di Đà, và hai người dìu nhau về Cực Lạc chấm dứt bài pháp sáng nay. Hai người thương nhau lắm, hạnh phúc lắm. Hôm qua có mấy đứa con nó đi, nhớ còn đây nó về hết rồi. Hồi đó thì gặp nó trên chùa Bồ Đề, mấy đứa hôm qua nó chào á, nó nói trời ơi nhà cao cửa rộng đủ hết tiện nghi, tự nhiên theo thầy mà đi xuống dưới ở, mà tại sao có cái gì vậy, phải không? Thì nó không phải đâu con, ba con có cái chỗ thứ nhất là lý tưởng. Ba con là một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ba con trên người đầy vết thương, phải không? Mà vô tù ba con hiên ngang, và bây giờ về rồi muốn về bên cái gì cái làng có cái đền thờ anh hùng diệu quốc dân thân, muốn về để mà ngày ngày chống cây gậy đi lên thắp nhang cho tướng Nguyễn Phan Nam, cho tướng Lê Nguyên Chỉ, cho tướng Phạm Văn Phú, cho tướng Trần Văn Hai, cho đại tá Hồ Ngọc Cẩn, cho thiếu tá Nguyễn Văn Thà, cho rất nhiều anh hùng diệu quốc dân thân. Cho nên ở sống thì cũng chiến đấu, chết cũng chiến đấu để mà bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ông nói bây giờ cái tuổi của con rồi, hôm trước lần đầu tiên ông chống cái nhà ra, ông khai phá lúc phá đất, tôi nói cái này sự thật không có giỡn đâu nha, lúc mà phá đất để làm trường Tây Tạng thì ông giống nhau đó, ông đi làm có gì tin không? Tất cả cái công quả gì rồi trong này mấy bà già mà khi ông khỏe ai cần làm gì ông làm phi, có không mới ra. Thầy Bác Thiên Huệ đang thi hành cái nguyện ước khi còn trẻ, tuổi trẻ thì phục vụ bảo vệ cho miền Nam 20 năm khỏi bị cộng sản tàn phá, rồi đi qua Hạ Lào, ông cũng đi thăm chiến Hạ Lào, vào cái tù thì giữ vững tinh thần của một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, không có ăn cơm quốc gia thời mang cộng sản, qua Mỹ rồi cũng không có về Việt Nam nữa, là không có phải cái loại mà coi như là hồi khổ sở thì than trời than đất, qua đây rồi quên những ngày đau khổ ở trong cải tù, mà vì một chút xíu cái gì đó để mà bán rẻ lương tâm. Cho nên thầy tán thán là cái bác Thiện Huệ, lần đầu tiên bác không có đủ tiêu chuẩn vô làm này, nhưng mà khi bác nói tôi là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, tôi đi tù tôi như vậy là bác ưu tiên một. Cho nên đối với thầy uống nước dưới nguồn, ăn trái như cái đồng cây, và tôi quyết định bác Thiện Huệ là cái người tôi phải đưa bác về Tây Phương Cực Lạc khi bác xả bó thế này. Bây giờ những đứa con của bác sẽ hiểu tại sao ba con đến đây, tại vì đây là một cái làng của Việt Nam Cộng Hòa, nơi đây có hai chiếc thuyền nhân để ghi dấu sự bỏ nước ra đi. Tại sao thiên đường xã hội chủ nghĩa mà không ở mà chạy qua tư bản dễ chết vậy, mà nó giải hoài mà nó không chết, phải không quý vị? Đó là cái điểm ổng vô đây, để có trên thế gian này không có đền thờ Tổ quốc ghi ơn nào mà Không có ông thầy nào mà dám làm cái đền thờ Tổ quốc cái ơn mà cỡ lớn như vậy đâu. Cái niềm vinh dự của chúng ta ngày hôm nay quý vị sẽ thấy đường lối của sư phụ. Và cái vinh dự này các ban khánh thành đền thờ Tổ quốc cái ơn, ở trong đó có ai? Mấy vị tướng mà tôi vừa nói, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Dĩ, Nguyễn Hoa Nam, Đại tá Hồ Mục Cảnh, Trung tá Cảnh sát Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hà, rất nhiều. Và tất cả những quân nhân các chiến gì nó cũng quà mà có hình, có ảnh, rõ ràng, có số quân, tôi cũng cho vô trong đó hết. Rồi chúng ta thờ ông Robert Fonset, là cái ông mà đã bảo lãnh cái gì, những người sĩ quan qua cái gì HO ở Hoa Kỳ. Và trong đó có hai ông cha là cái người làm cho tòa thánh mà vận động cái sách luật thiền nhân giữa CC, cho nên quý vị đừng thắc mắc tại sao tôi thờ động. Và trong đó nó có một cái lá cờ xanh, cái biểu tượng của vị kêu là cái gì không? Hero của Polis. Chúng ta có thờ một cái biểu tượng đó. Khi tất cả người cảnh sát nào bị bắn chết là tất cả cảnh sát đều đeo cái băng lá cờ nó về chúng ta đặt trong đó. Thì bây giờ chúng ta, nếu chúng ta chỉ nghĩ về cái quê mẹ của chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta hưởng nhiều cái ân huệ của chính phủ Hoa Kỳ, cho nên chúng ta là những người phải nhớ những người bảo vệ cho chúng ta. Nếu không có cảnh sát Hoa Kỳ thì có lẽ xã hội Hoa Kỳ bây giờ nó lộn cồn cào hết. Cho nên chúng ta uống nước nhớ nguồn, và trưa nay thầy trò chúng ta sẽ chứng kiến ở trong các tiểu bang ký một cái lá cờ tặng cho cái làng này, và cái làng này được ca ngợi, và lá cờ tiểu bang chính thống đốc tiểu bang này đưa cho ông Philip Washington, người có đến 27,000 lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ ở tại tiểu bang này, đến đây nhắn lá cờ và thiên dương cái hệ thống này là một cái hệ thống uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ cái trồng cây, cả về không đem Việt Nam và cả về quốc gia thứ hai của mình. Từ nay ai nói tôi cộng sản mà họ nói, từ nay nói tôi mang tăng mà kệ nói, từ nay tôi cái gì, nhưng mà tôi rất là làm tròn về đời, tôi biết ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Về đạo, tôi đứng bên giường bệnh, tôi đưa quý vị về với chư tổ Phật, bằng chính là chúng ta có cái tháp xá lợi, đúng không quý vị? Và chúng ta có cái nhà giảng sanh, và chúng ta tiếp tục phát triển nữa. Và tôi chỉ xin, nếu quả thật những cái bài pháp của con bữa nay đúng những ý Phật, đúng những ý tổ, để bảo vệ các pháp môn tịnh độ 100 năm cuối cùng này khỏi bị tà sư ngoại đạo sư quốc danh đánh phá, xin cho hai bộ xá lợi thiệt đẹp, nhưng mà con không nói số lượng, nói số lượng thì Phật tử hơi run, nó mất vui. Xin cho hai bộ xá lợi thiệt đẹp. Hồi tối vợ của bác Dương Chùa Lục có vô sinh, xin vô đây giải nghiệp để xin cho con giảng sanh, nhưng mà hãy cho xá lợi. Còn xin 200 viên đó là thầy thêm mắm thêm muối, chứ bà không dám xin 200 đâu, phải không con? Tôi đã bất ngờ của mọi đâu rồi. Thì mình nói cho vui thôi, chứ làm gì bà dám xin tới 200. Cô chỉ xin có xá lợi thôi, phải không?
Rồi.
Bà chỉ xin 2 hộp. Chú sợ lắm, đừng xin 2 hộp. Ông dựa mà đúng ra ông có 2 hộp đó. Mấy bà vợ tức bao giờ xin 2 hộp. Chúng ta có 2 hộp, tôi muốn nó lấy rồi. Hòn Hoàng Sa nó cũng lấy, hòn Trường Sa nó cũng lấy, đừng xin 2 hòn, mà hãy xin lại 2 hòn trở về với đất mẹ. Người ta lái chạy. Quý vị có thể tìm ông thầy nào giảng vui vẻ như sư phụ không? Đạo đời đi đôi, xin 2 hòn. Ông Dương, ông Dương thế nào nghe đó, tôi cũng có hay không? Ông kia này thầy đất của pháp hội này thì vui nhất trong các pháp hội. Công nhận không quý vị? Vui quá là vui. Kêu là pháp hỷ sư mã, rồi chúng ta ngồi hưởng sức ăn. Giờ thì chắc có đội ăn đấy rồi. Không, chút nữa đi, tao chửi bây giờ nó trễ giờ ăn nó trật. Sẽ cái điều hết, tại vì bây giờ chúng ta phải sạc lọc sáu lợi. Bây giờ chúng ta ăn sau thanh tiếng là cũng là 9:30 rồi. Vô rửa mặt này kia là y áo chỉnh tề để ra ngoài đó để sàng xá lợi. Cái này là tụi con trong cái giờ đó không? Sớ người nào mà hồi qua mà còn lên trên này là thầy sẽ đốt. Còn chút nữa một chút sớ đó thì đảm nổi tụi con cứ đưa sớ lên để lên bàn này cho thầy, đưa thầy chịu quán một cọc nữa đốt. cái lực của người mà không sẵn sàng nó lớn lắm, cái gì họ có thành không lớn lắm, cái lực của người sẵn sàng lớn lắm, không báo cầu an cầu siêu nhận hết nha. Thì chúng tôi không biết, tôi trộn sáu là tôi bỏ vô sàn, cho Vinh Điều Luật cũng bỏ vô một sách, à cho Đa Văn Nguyện cũng bỏ vô một sách, tôi ở cái sách màu ba này tôi giữ, tôi sẽ tự thân tôi cũng bỏ, tôi đốt vô, đốt trước tượng của Đức Phật A Di Đà. Quyền đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi chúng ta đi ăn sáng. Yeah. Xin chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe Pháp online. Vì có tạo không khí vui, thành ra nhiều khi tôi nói những cái câu mà có đụng chạm tới quý vị, xin quý vị vui lòng bỏ qua và hẹn gặp lại. Vào lúc 10 giờ sẽ có chương trình Sàng Xá Lợi ở tại tôn tượng Đức A Di Đà Độ Thiền. Xin mời quý vị trực tiếp theo dõi qua livestream. Ở ngoài trời thì cái làn sóng nó mạnh hơn và sẽ không có bị trúng.